đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu bài giảng số 88 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục và học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học lại cái đoạn văn mà Đức Phật nói về công đức, trí tuệ, thần thông và đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta, và muốn độ được vô lượng, vô biên, vô số A Tăng Kỳ chúng sinh. Chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài rất khéo dùng các phương tiện. Ngài dùng rất nhiều các loại phương tiện để cứu độ chúng sinh, chứ không phải hiện có một thân. Đó là thân gì? Đầy đủ tướng hảo, trang nghiêm, quang minh, đẹp đẽ, như là chúng ta nhìn thấy ở dưới gì? Dưới bức tranh ở dưới kia. Đó. Chúng ta nhìn thấy cái bức tranh ở dưới kia là gì? Đấy là nhìn thấy một trong những gì? Những hóa thân đầy đủ tướng tốt, đầy đủ công đức, đầy đủ thần thông, đầy đủ trí tuệ của gì? Của Bồ Tát Địa Tạng. Chứ còn theo trong kinh này á, đó là Ngài gì? Tùy theo cái nhân duyên của chúng sinh gì? Cầu á, thì Ngài đều có thể thể hiện. Ngài có thể hiện là thân gì? Thân một người đàn bà, thân một người đàn ông, thân một người đồng nam, thân một người đồng nữ. Nhân đến gì? Ngài có thể hiện là một gì? Một gã ăn mày. Nhân đến Ngài hiện là một gã ăn mày. Thậm chí thì Ngài có thể hiện là một gì? Một tướng cướp. Một chùm xã hội đen. Để làm gì? Nếu Ngài muốn độ những tên tướng cướp thì đương nhiên Ngài phải hiện là gì ạ? Là chùm của gì? Của những tên tướng cướp ấy. Ngài muốn vào địa ngục để độ chúng sinh thì đương nhiên Ngài phải thể hiện gì? Ngài phải thể hiện một cái gì đó để Ngài gì? Ngài vào trong địa ngục để độ chúng sinh. Đấy gọi là gì? Ngài dùng những phương tiện khéo để độ thoát chúng sinh. Công đức và lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng dù Như Lai có nói trải qua muôn ức kiếp cũng không sao nói hết công đức của Địa Tạng. Các ông trong hội đây nên tin theo lời của Phật. Mà lời của Phật thì còn vọng ngữ nữa không? Có nói sai sự thật không các quý vị? Không. Đức Phật Ngài đã đầy đủ công đức viên mãn, cho nên lời nói ra đều là gì? Chân thật ngữ. Lời của Đức Phật nói ra đều là chân thật ngữ. Tức là không còn sai với cái chân lý ở thế gian nữa. Và đối pháp thế gian thì không bao giờ còn sai nữa. Nhưng chúng sinh tùy theo căn cơ để mà cảm nhận. Giống như một đám mưa ở trên trời cao rơi xuống vậy. Tùy theo các loài cây cỏ, các loài côn trùng thảo mộc ở dưới mặt đất này. Tùy theo hàng thượng trung hạ, lớn vừa nhỏ để mà cảm thụ những cái hạt mưa ấy, những cơn mưa móc ấy. Cho nên pháp của Phật thanh tịnh, giải thoát, nhưng chúng sinh không phải ai nghe cũng có thể tin và hiểu được. Cũng có người thì nghe pháp này tin và hiểu, nhưng có người họ bán gì? Bán pháp này, đúng không? Có những người họ cho kinh Địa Tạng này là gì? Là kinh của Ngụy Tạo, kinh của Phật giáo Trung Quốc, kinh do các tổ sư tự viết ra, chứ không phải là do kinh gì, kinh do Phật nói. Làm gì Phật nói ở trên cung trời đau lợi, Phật đâu có phải là ba đầu sáu tay, hay Phật đâu có thể dùng thần thông để bay lên cung trời như thế. Phật là con người như chúng ta. Phật hơn chúng ta là gì? Là cái đạo đức. Hơn chúng ta là nhân cách sống. Hơn chúng ta là lối sống gì? Nhân văn và lành mạnh, vân 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 vân. Phật cũng ngày ăn hai bữa cơm hoặc một bữa cơm. Phật cũng gì? Xin lỗi các vật cũng cười, đi vệ sinh đẩy tiểu tiện như chúng ta. Phật cũng sinh ra và cũng già, cũng bệnh và cũng chết ở đường xa la song thọ, vân vân. Họ nhìn Phật như thế. Họ muốn gì? Đưa Phật về với cuộc sống giữa đời thường, giữa nhân gian. Đặc biệt là quan điểm tư tưởng này là quan điểm của Phật giáo nguyên gì? Nguyên thủy, hay còn gọi là Phật giáo gì? Nam Tông. Còn quan điểm Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Phật thì có ba gì? Ba thân. Pháp thân, hóa thân, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Pháp thân là chỉ cho tự tính thanh tịnh, giải thoát giác ngộ. Trong mỗi chúng sinh chúng ta đều có cái pháp thân ấy, đồng với pháp thân của Phật, không có khác. Pháp thân của Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta chính là gì ạ? Đức Tỳ Lô Gia Na, tiếng Phạm là Vajra. Vajra tiếng là gì? Là dịch là gì? Tỳ Lô Gia Na, dịch là pháp thân. Pháp thân này biến mãn khắp gì? Khắp thập phương thế giới, biến khắp mười phương thế giới, không chỗ nào gì không có. Trong kinh A Di Đà giảng giải nói rằng pháp thân ấy nhỏ như ở trong đầu sợi tơ, sợi tóc, nó cũng gì chui lọt vào trong đó. Và pháp thân ấy rộng lớn hư không, nó cũng bao trùm gì, gói trọn hư không ở trong gì, trong nó. Cho nên mới nói là pháp thân của Phật là thanh tịnh biến mãn. Vì vậy chúng ta thấy ngày xưa thì chưa thể chứng minh cái đó là thật, là có thể có được. Nhưng bây giờ chúng ta thấy ở trong không gian bao la mênh mông rộng lớn như thế này, nó có cái làn, có làn, có cho cái gì, những cái hạt gọi là nguyên tử, phân tử hay cái gì đó vân vân đó, rồi cái gì, cái khoa học họ tôi không nghiên cứu sâu, nhưng mà chúng ta thấy một cú điện thoại không dây từ đây tới sang Mỹ có bắt được không? Bắt được không các quý vị? Gọi di động nữa, hay gọi qua Zalo đó. Bây giờ gọi qua Zalo, tôi mặc dù chưa biết Zalo là cái gì, nhưng cứ nghe mọi người bảo như thế, các bác nó cài máy cho tôi rồi, tôi chả biết dùng nữa, tôi chỉ có bấm và gọi thôi, cho nên cũng không biết dùng nữa. Zalo là cái gì hay là gì đó, hay là đấy, từ đây sang Mỹ đúng không? Họ nói chuyện với nhau, ngày xưa thì chỉ nói bằng gì ạ? Nói bằng âm thanh. Bây giờ có hình không? Có, thấy hình. Tại sao từ đây thì đi cả quá một cái nửa gì, nửa trái đất, mà tại sao ở đấy thì nói chuyện đây chúng ta nghe được, và ở đây nói chuyện đấy nghe được, và ở đây chúng ta cử được chỉ hành động, bên kia họ gì, họ xem được thầy nói trực tuyến đó, vì chúng ta phát trực tuyến, cho nên gì, họ thấy thầy và thấy tần toàn bộ đạo tràng chúng ta đang ở đây, nghe thầy giảng cái gì, nhìn thấy gì chân tay và thấy thân thể của thầy dao động như làm thế nào. Các Phật tử chúng ta nhiều ở dưới nhiều ít ra sao, nếu như về chú đán chú cay ống kính xuống dưới thì ở bên Mỹ hoặc bên Pháp, bên Úc, thậm chí tận ở bên gì Châu Phi, Bắc Cực, nếu như họ có mạng họ vẫn gì, vẫn xem thấy chúng ta, nghe thấy chúng ta được đó. Nhưng 100 năm trước có ai làm được điều đó không? Ai biết được có cái chuyện đó có thể xảy ra không? Có không? Không có. 100 năm trước thì có đấy chăng, có thể chỉ nghe alo, điện tín alo với nhau. Mà ngày xưa mà điện alo như thế, các nguyên thủ quốc gia mới có cái đường điện gì xuyên suốt như vậy, đúng không? Còn đa số ngày xưa chúng ta khoảng 50-70 năm trước là muốn giao liên hệ với nhau là gì ạ? Em thân mến, đúng không? Đầu thư đấy. Cho gì ạ? Cho anh gửi lời thăm gì ba má và đại gia đình, vân vân. Viết hết, đóng gói lại cho phong bì, đi ra bưu điện và dán cho một con tem, hoặc nếu chắc chắn thì cho hai con tem vào đó. Và gì? Chờ, đợi. Bao giờ nhân viên bưu chính nó mang đến bên kia, đọc được một cái là gì? Bên này là gì? anh thân mến, anh cứ yên tâm, đúng không? Mọi việc ở nhà rồi đã có em lo, đó. Ngày xưa là như thế, nhưng bây giờ chỉ cần gì, đang ở trong này thì có thể rút ra chạy cái đấy. Alo, em đây à, ăn cơm chưa? À, mọi việc ở nhà thế nào em? Vân vân. Anh này trên chùa đây. Đấy. Thế. Cho nên, vì sao mà tự nhiên bây giờ chúng ta chỉ tạch một cái alo được? Vì ở trong không gian bao la mênh mông rộng lớn này, nó có những cái gì ạ? Có cái mối nhân duyên, nhà Phật gọi là cái nhân duyên ở các từ trường hay là các gì? Các làn sóng điện. Đây mình gọi là cái này, sóng điện. Nó có sẵn rồi, mình chỉ cần kết nối được nó thì tự nhiên là nghe được thôi, đúng không? Và Phật, Bồ Tát, khi tâm các ngài đấy gì, đạt đến cái trạng thái an định, các ngài thiền định, hoặc là niệm Phật tam muội, vân vân, như chúng ta tu tỉnh độ mà niệm Phật tam muội được, thì tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, và toàn thể thân tâm chúng ta hợp nhất là một, bát thức tâm vương, 51 thức tâm sở, không có sự phân biệt nữa, nó là người một nhà. Thì đến khi đó, tự nhiên, chúng ta ngồi ở đây, nhưng chúng ta thì biết khắp mười phương thế giới, thấy khắp mười phương thế giới và nghe khắp mười phương thế giới, chứng được quả vị A-la-hán. Thì Đức Phật nói gì? Nghe, thấy và có thể phân thân đi khắp gì? Khắp tam thiên đại thiên thế giới, chứng được quả vị A-la-hán. Giống như ngày xưa Tôn giả Mục Kiền Liên đó, ngài nghe về Đức Phật nói gì? Có vô lượng vô biên các cõi Phật ở chung quanh gì? Chung quanh thế giới Sa Bà này. Và Tôn giả Mục Kiền Liên liền dùng ngồi thiền định, dùng thần thông để xuất thần, để đi gì? Ngài bay mãi thì đến một cõi. Đến cái cõi đó thì đó chính cõi đó có Đức Phật là gì? Tu Di tướng Như Lai. Tức là thân tướng của Đức Phật đó to cao như núi Tu Di, trang nghiêm đẹp đẽ, quang minh sáng ngời như núi Tu Di. Và Tôn giả Mục Kiền Liên đến đó thì thấy Đức Phật đó đang thuyết pháp cho gì, cho chúng đệ tử. Tôn giả Mục Kiền Liên gì liền là dừng lại và động ở trên gì, miệng bát của Đức Phật gì, Tu Di tướng đó. Và khi đi, Tôn giả Mục Kiền Liên đứng trên đó gì, đi chung quanh miệng bát, và có một vài đệ tử của Đức Phật đó nói gì, bạch Đức Thế Tôn, có một con trùng nhỏ đang bò quanh ở trên miệng bát của Đức Thế gì, Đức Thế Tôn. Và Đức Tu Di tướng nói rằng gì, này các con, thầy cho thầy nói như thế nó dễ. Đức Phật bảo này các con, đấy không phải là một con trùng nhỏ, mà đấy chính là gì, đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Sa Bà, có tên là gì, là Mục Kiền Liên Tôn giả. Đây là một vị gì, chứng được đệ tử, chứng được thần thông đệ nhất của Đức Như Lai ấy. Và Đức Phật nói gì, vừa nói đến đấy thì Tôn giả Mục Kiền Liên liền rướn mình một cái là gì, liền bay ra khỏi gì, cái miệng bát, và đối trước thì Đức Như Lai đó, người cũng to cao như núi Tu Di, và cũng gì, to cao như con người ở thế giới đó, như Đức Phật và như các vị Bồ Tát và chúng thánh đệ tử của Đức Phật ở thế giới đó. Và sau khi làm lễ chào hỏi, nghe bài pháp xong, và Tôn giả Mục Kiền Liên phải nói là gì, phải thưa thật là gì, bạch Đức Thế Tôn, con việc khởi ra một cái tâm niệm là muốn gì, dùng thần lực của con để đi gì, để đi xem lời dạy của sư phụ con về gì, nói rằng ngoài thế giới Sa Bà này còn có vô lượng chủng vô lượng vô biên các thế giới, các cõi Phật và các cõi gì không có Phật, vân vân ở đó. Cho nên con mới dùng thần thông con đi hoài rồi con thấy gì, thấy mệt mỏi rồi, cho nên là con xuống đây. Nhưng bây giờ con không biết là thế giới của con ở đâu, không biết phương vị của thế giới Sa Bà nó ở đâu nữa, có nghĩa đi quá xa gì, đi xa ra khỏi cái tam thiên đại thiên thế giới, quốc độ của giáo hóa của sư phụ mình, tức là Đức Phật Thích Ca đó, tức ra khỏi cái bàn tay của Như Lai Phật Tổ rồi á, thì bây giờ không biết đường để trở về. Cho nên nó phải bạch với Đức Phật Tu Di Tướng là bạch Đức Thế Tôn, xin tử mẫn, xin thương xót con mà gì, dùng thần lực của ngài để đưa con gì á, con về thế giới của con không có gì, không có, chỉ còn cái xác đó thôi. Đó. Cái tâm thanh tịnh của Mục Kiền Liên thì gì, xuất thần rồi, ra khỏi cái thế giới Sa Bà này rồi thì đến cái thế giới gọi là thế giới của Đức Phật Tu Di Tướng. Có sách thì gọi là Đức Phật Tu Di Tướng, còn gọi là Đức gì, Đức Vô Động Như Lai, hay gọi là Đức Bất Động Như Lai. Thế là Đức Phật đó gì, do thiền định mà thành tựu, dùng thiền định để thuyết pháp, Các đệ tử thường là nhìn thấy Ngài ngồi thiền đó mà tự nhiên tâm thì sinh hoan hỷ và chứng đạo thôi. Còn thế giới chúng ta thì phải gì ạ? Qua âm thanh, nghe Phật thuyết pháp là chính. Đó. Còn thế giới của Đức Phật Hương Tích á, thế giới Đức Phật Hương Tích chúng ta biết Đức Phật thuyết pháp bằng cái gì không? Cho ăn cơm. Ai được ăn cơm thế giới đó là tự nhiên là gì? Sinh tâm đại hoan hỷ và chứng thánh quả. Thế giới đó là thế giới cõi Phật rồi. Đức Phật Hương Tích ở thế giới chúng hương. Trong kinh Đức Phật nói từ cõi Sa Bà chúng ta lên thì trải qua gì? Vô số gì? Cõi Phật sát vi trần. Lên ở trên đó thì có một thế giới gọi là gì? Gọi là cõi chúng hương. Trên cõi chúng hương đó có một Đức Phật có tên là gì? Hương Tích. Đức Phật này không thuyết pháp mà chỉ dùng những món ăn gì? Món ăn thiền duyệt vi thực. Tức là dùng trên thế giới đó có một quả cơm, cơm Phật Hương Tích. Người thấy mùi một cái là gì? Là mọi cái dục vọng tiêu tan hết, mọi tham lam, mọi chấp trược, mọi sự gì? Sân giận và ngu si đều tiêu tan hết. Và người thấy mùi đã thế rồi, còn ăn vào nữa no bụng một cái là tự nhiên gì? Tinh thần thoải mái, hoan hỷ, khoái lạc và liền là chứng sơ quả nhị, quả tam, quả tứ, quả nhân đến. Nhân đến gì? Bích chi cho đến gì? Cho đến Bồ Tát, nhân đến thành Phật. Đấy, các vị, nhưng không may cho các quý vị rồi, vì Đức Phật đó không phát nguyện là độ chúng sinh rộng lớn như là gì Đức Phật A Di Đà. Cho nên ai muốn tu lên đó thì phải gì ạ? Phải phát nguyện dùng thiền định của mình để lên đó, dùng công đức trang nghiêm của mình để lên đó. Ngày xưa khi làm pháp hội Trung Phong cũng nhiều lần gì tôi đi xin cơm ở thế giới đó về cho gì ạ? Cho các cô hồn ngạ quỷ. Còn làm sao mà tôi xin được thì các vị đừng có hỏi tôi chẳng biết hỏi ai đâu. Nhưng có xin được, điều quan trọng là xin được. Đó, cho nên ở đây chúng ta thì về thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Thích A Di Đà vừa thuyết pháp, vừa dùng các phương tiện, vừa dùng thiền định vân vân để độ chúng sinh. Đấy là một phương tiện gì? Thù thắng nhất rồi. Cho nên á, Phật Thích Ca dạy chúng ta nên cầu sinh về đó thì chúng ta y giáo phụng hành. Và tôi đang nói gì? Đang nói về cái từ trường hay cái năng lượng ở trong cái không gian bao la vũ trụ rộng lớn mênh mông vô cùng vô tận này. Tâm mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta có thể thấy, nghe, hay biết được tất cả các cõi gì ở trong mười phương. Nhưng vì sao chúng ta không thấy, không nghe, không hay, không biết? Vì tâm của chúng ta gì? Còn chất chứa rất nhiều những gì? Những thứ bẩn thỉu, những thứ ô trược, những thứ phiền não. Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Đó chính là gì? Là những hạt sạn. Đó chính là gì? Là bùn nhơ, là phân đất. Nó che chắn, nó ngăn che và nó làm cho Phật tính chúng ta không thể tỏ lộ được ra, không thể tỏa sáng được và không thể gì? Không thể, mình nói nôm na là gì? Chúng ta không thể dùng cái điện thoại hỏng của mình để gì ạ? Để gọi được đúng không? Để gọi sang bên kia bắc bán cầu được. Cái điện thoại của mình đang hỏng. Vậy hỏng thì có cơ hội để gọi không? Có. Nếu chúng ta chắt chiu, tiền của chúng ta đem ra hàng cửa hàng và nhờ ông thợ nó sửa cho. Sửa xong và chúng ta sửa ngon lành rồi có thể gọi được không? Các vị đây đến đây chính là đang đi gì ạ? Đang đi sửa cái điện thoại các quý vị đấy. Bỏ thời gian đến đây để gì? Để tu tập chính là đang đi sửa cái điện thoại của mình. Cái điện thoại thấy, nghe, hay, biết của mình để có thể một ngày nào đó chúng ta sửa ngon lành rồi chúng ta có thể gì? Alo, A Di Đà Phật đấy à? Con đây. A Di Đà Phật hỏi con nào? Con đi chứ còn ai? Con ở Tây, con ở Sa Bà thế giới đấy mà. Ngài đã phát nguyện 48 đại nguyện, ngài nguyện gì? Cứu độ chúng sinh, ai niệm danh hiệu ngài, ngài bảo gì? Ngài bảo là sau khi chết ngài sẽ đến được rước thần thức con về mà. Rước thần thức người đó về mà bây giờ con niệm danh hiệu ngài, ngài chưa nhận ra con à? A Di Đà Phật, làm gì ta không nhận ra con? Lúc nào ta chẳng nhận ra gì? Ra con. Nhưng ta xem con có thực sự muốn về gì thế giới của ta hay không mà thôi. Và đúng rồi, A Di Đà Phật sám hối ngài con gì ạ? Con thực sự muốn về rồi, xin ngài báo trước cho con hôm nào con đi được nhé. Vân vân, và đi thôi. Nếu sửa xong cái điện thoại của chúng ta mà sửa được á, rất dễ, giao thoa rất dễ. Dễ mà. Thực sự khi chúng ta sửa được nó thì dễ lắm. Tất cả đều thì Hòa Thượng Tịnh Không nói tất cả đều hai từ gì? Vạn duyên buông xuống. Vạn duyên buông xuống. Tất cả vạn duyên buông xuống thì chúng ta sẽ gì? Sẽ có sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị với chư Phật và Bồ Tát. Thế thôi. Rất đơn giản. Nhưng mà làm không phải là dễ. Buông được không? Điều quan trọng buông được không? Tâm chúng ta còn chất chứa gì? Ôi giời. Suốt ngày thở dài. Ôi giời. Giời ơi. Suốt ngày cũng giời ơi. Tại sao giời ăn ở không công bằng? Con tốt như thế này. Tại sao thì những điều ăn khuất là cứ gì? Cứ về con. Từ khi con sinh ra con chưa làm một điều gì ác. Tại sao Phật Bồ Tát không thương con rời đất? Thần Thánh ơi, sao không gì để con khổ như thế? Rồi lại đi, lại khóc. Ai đem đến sự phiền não cho chúng ta? Ai? Chính ta đem đến sự phiền não cho chúng ta. Vậy mà từ trước đến nay ta không biết được mới là đau chứ lại. Đấy, cái nỗi đau nhất của chúng sinh chúng ta đó là gì? Ta đem đến phiền não cho chúng ta mà ta không biết là chúng ta gì tự đem phiền não chúng ta, mà ta cứ nghĩ rằng là gì người khác đem đến phiền não cho chúng ta. Phật Bồ Tát biết phiền não đều do mình để tạo ra, và Phật Bồ Tát gì muốn hết phiền não, Phật Bồ Tát tự mình diệt phiền não trong tâm của mình đi. Chúng ta thì chỉ muốn Phật Bồ Tát đến để diệt phiền não cho chúng ta, trong khi đó chúng ta không gì, lại không tự mình muốn diệt phiền não của chính bản thân mình. Chúng ta chỉ thích gì, cầu Phật Bồ Tát làm sao đó cho con được khỏe mạnh, được bình an, được tuổi thọ, được giàu sang, được phú quý, được nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giọt giọt như nước của cà phê phin, đúng không? Chúng ta là thế. Chúng ta chỉ có gì thích cầu thôi. Cầu làm sao? Có người gì 4 năm đứa con gái rồi vẫn còn cầu làm sao cho con được một đứa con trai nữa. Tham bỏ sử chứ. Nhà nước cho có gì? Có 1 đến 2 con. Mình đến gì đến 3 đứa đến 4 đứa, thậm chí gì? Hôm rồi có một người 4 con rồi. Đến là gì? Thầy, con nghe rằng ở đây thầy làm được một điều kỳ diệu lắm. Tôi hỏi kỳ diệu gì bác? Tuổi tôi áng áng chứ không phải khoảng 45 cho đến 50 trở về rồi. Đấy. U4 trở lên và U5 trở về. Đấy. Đầu 4 trở lên và đuôi 5 trở về. Hỏi điều kỳ diệu gì? Thì họ bảo là gì? Con nghe một chị giới thiệu rằng ở đây thầy có một cái pháp là gì? Cầu sinh con trai rất linh. Thế tôi bảo nghe ai nói? Là một bác hàng xóm nói thế. Và chính gì đứa con dâu nhà bác ấy sinh 2 đứa con gái. Con gái lớn là 11 tuổi, con gái nhỏ là 6 tuổi rồi. Vừa qua gì đi lên chùa cho nên về sinh con trai. Cho nên á, nay con lên con gì cũng xin sinh một đứa con trai nữa. Thế tôi bảo xin thì lên ban Phật mà xin chứ, bảo không, người ta bảo là phải gặp thầy cơ. Thế mới đau thôi chứ nữa. Nguy hiểm quá. Không, chuyện có thật đấy. Phật tử này ở dưới cái khu vực là chỗ Lăng Bác, nó thuộc về cái gì nhỉ? Quận gì? Chỗ Lăng Bác, gần chỗ Lăng Bác ấy. Quận Ba Đình nhỉ? Rồi, Ba Đình lịch sử rồi, quận Ba Đình. Đấy. Lên nói với tôi điều đó và tôi bảo á, gặp tôi thì cũng thế thôi. Tôi chả giải quyết được cái gì cả. Điều quan trọng là phải gì? Gặp Phật, gặp Bồ Tát Quan Âm, gặp Bồ Tát Địa Tạng. Thế vì hỏi thì làm sao con có thể gặp Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng được? Thế bà đi xuống dưới phòng thông tin ấy. Thế bảo con mới ở dưới đấy chẳng thấy ai cả. Thế bảo có các sư cô ở dưới đây không? Hay có các ông ở dưới đây không? Và có, con chỉ thấy là một chú với lại mấy bác là ở dưới đấy thôi. Đang ở trong cái phòng thông tin làm điện tử cho con chào, con đi ra. Thế tôi bảo không, ở bên cái phòng kinh sách cơ. Thế có vào đấy chưa? Bảo chưa. Tôi bảo thế thì bây giờ xuống đây đi, Phật Bồ Tát đang ở dưới đó. Thế vì đi xuống một tí mình tưởng là xuống gặp để xin quyển kinh là đi về thôi, các vị sư hướng dẫn cho. Nhưng bẵng đi khoảng độ 45-50 phút gì đó là gì, mình đang đi xe đạp vòng vòng á, thì vị đấy chạy theo, cứ hớt hải chạy theo bảo: bạch thầy, con xuống đấy con chỉ thấy có một gì, một sư thôi, con không thấy Phật Bồ Tát ở đâu cả. Đấy. Tôi đã bảo thế là xin kinh chưa? Bảo chưa. Con đi xuống con ngó con hỏi Phật Bồ Tát thì bà đại thế này, không có Phật Bồ Tát ở đây, bảo đi lên chùa mà gặp. Không có ai lại chơi khăm như thế. Thầy chơi khăm người ta rồi, đáng nhẽ Phật đệ tử thì phải gì, phải dắt dìu người ta luôn, bảo Phật đây này, đây Phật Bồ Tát ở đây này, đưa cho quyển kinh Địa Tạng thì vào đây là gặp Bồ Tát Địa Tạng, đưa cho quyển kinh Phổ Môn thì đó là gặp Bồ Tát gì, Bồ Tát Quan Âm, mà về mà nhất tâm mà đọc tụng đi 21 ngày, 49 ngày, hoặc 100 ngày, nhất tâm mà đọc đi xong rồi mà gì, mà cầu xem tùy phúc tùy duyên, tùy phúc tùy phần, tùy cái phúc ấm của tổ tiên và phúc của vợ chồng, nếu mà gì, Phật thương tội diệt phúc sinh thì được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Nhóc khổ nó lại trả lời là Phật Bồ Tát ngồi trên chùa mới đau tôi. Thầy chỉ xuống dưới phòng kinh sách, đệ tử là chỉ là gì, lên trên chùa, các ngài ở trên chùa lên mà lễ Phật. À, chả biết nó chạy theo mình, gọi giật lại. Thế bảo tôi xong lúc đó thì biết là thôi, cái trường hợp này thì không thể chạy khăm được nữa, mà phải gì, đánh bài ngửa. Đánh bài ngửa làm sao, thôi dừng xe lại, rồi dừng đứng một chút là bảo là, ý tôi nói là gì, cụ đấy bác đi xuống dưới xin cái quyển kinh Địa Tạng để về để phát nguyện đọc tụng và thỉnh một cái đài có 102 bài giảng của thầy ở trong đó, đợt một và mấy chục bài giảng lần hai đó, cứ nghe đi nghe lại, mà nghe xong rồi để cho khởi cái tín tâm, hiểu Phật pháp, khởi tín tâm để mà làm mà thực hành, về đọc tụng gì nhất tâm vào mà cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng như thầy hướng dẫn trong đó hết rồi, thầy không có thời gian để giải thích riêng. Còn cách đọc tụng thì xuống đó thì các thầy phụ trách đó sẽ hướng dẫn cho đọc tụng như thế nào. Đó, thế xong người ta mới bảo thế thôi, cứ dễ thế thôi à? Ừ, dễ thế thôi. Nhưng quan trọng về có làm được hay không? À, dễ thế thôi nhưng có làm được hay không mới là điều quan trọng, đúng không? Hay là gì, 3, 7, 21 ngày ăn chay, chân chay hơi run run một cái là gì? Ôi dồi ôi, khéo chết mất. Con trai chưa thấy, có khi mình là mất mạng. Thôi chả chơi nữa, chả dại với ông sư chùa Khai Nguyên. Đúng không? Đó, thế, đời nó là thế. Cho nên không phải dễ đâu các quý vị, dễ thế thôi nhưng mà không phải là dễ đâu. Và không biết từ hôm nay đến giờ thì về thế nào là cũng phải được, phải từ hôm ra Tết hết pháp hội khoảng độ tầm 1-2 tuần đó. Đến bây giờ chắc cũng phải gì, mấy tháng rồi, phải đến 2 tháng rồi đúng không? Đấy, cho nên á, ở đây chúng ta thấy rằng muốn cảm ứng được gì Phật Bồ Tát, nói dễ thì rất là dễ, nhưng khó thì cũng rất là khó. Chúng ta phải có cái tâm thanh tịnh, phải buông xả được thì mới có thể kết nối được với gì, với chư Phật Bồ Tát, mới nói được cái câu là gì, Phật Bồ Tát sắp xếp cho chúng ta được. Bằng không chỉ là lời nói ngoài cửa miệng, đầu môi chóp lưỡi với nhau mà thôi. Phiền não chúng ta vẫn hoàn phiền não, đau khổ vẫn hoàn đau khổ. Chúng ta muốn Phật Bồ Tát sắp xếp, chúng ta phải có một cái gì đó, làm được một cái gì đó tương xứng để gì, để Phật Bồ Tát các ngài phải gì ạ, phải thương chúng ta, hoặc phải nể chúng ta, hoặc là thương hoặc là nể. Thương là sao? Thấy là chúng ta thực sự thành tâm ăn năn sám hối. Thực sự thành tâm là vì gì ạ? Vì chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm, vì gì, cầu thoát ly sinh tử mà niệm Phật, vì muốn cầu một cái gì đó chân chính đúng chính pháp mà gì, mà quy hướng Tam Bảo vân vân, thì Phật Bồ Tát gì sẽ khởi lòng từ mẫn thương xót chúng ta như đứa, như người mẹ thương con đỏ, như người cha lành thương gì, thương gã cùng tử bỏ nhà ra đi mà thôi. Đó, một cái nữa thì Phật Bồ Tát thôi sẽ nể chúng ta là gì, những việc khó, những cái việc rất khó làm mà chúng ta làm được thế gian này, thì Phật thì hoan hỉ, Bồ Tát thì tán dương khen ngợi và rất nể phục chúng ta. Không ngờ rằng ở thế gian, trong cái thời mạt pháp này, còn có một tăng ni hay một Phật tử nào có thể làm được những việc gì, việc khó, việc khổ như thế. Thật là gì, hy hữu thay, thật là lành thay, thật là may mắn thay, thật là gì, vì đó chính là một gì, một ngọn đuốc sáng ở trong đêm, ở trong đêm tối vậy. Vì đó như một vì sao ở trong bầu, trong một màn đêm, vì đó như là ánh trăng ở trong địa để soi đường chỉ lối cho chúng sinh đi trong đêm tối vậy, vì đó như ánh mặt trời tỏa sáng gì khắp nhân gian để soi đường chỉ lối cho chúng sinh biết đường để đi làm ăn, để mưu sinh trong cuộc sống, vân vân và vân vân vậy. Đó là gì? Đó là được chư Bồ Tát, chư hộ pháp thiện thần các ngài gì nể phục và tán dương khen ngợi. Vì chư Bồ Tát cũng từ đó, từ những cái nhân lành ấy, từ những nhân khó làm ấy mà các ngài gì phát Bồ Đề tâm làm được, cho nên được chư Bồ Tát quá khứ, được chư Phật hiện tại tán dương khen ngợi. Nay các ngài gì cũng tán dương khen ngợi những phàm phu chúng ta, tăng ni Phật tử phàm phu chúng ta, từ chỗ đó mà phát tâm, các ngài cũng tán dương khen ngợi và nể phục chúng ta cũng y như thế. Đó là thường pháp của chư Phật trước sau đắp đổi cho nhau để cùng dẫn nhau về gì? Về bến bờ giác ngộ vậy. Ở đây chúng ta sau thấy, sau khi á Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói về công đức trí tuệ và Bồ Đề tâm quảng độ chúng sinh rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng đó, vừa nói đến đây thì trong văn kinh nói Phật vừa nói đến đây, trong chúng hội khi ấy có một vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm. Tên là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm, ngài chính là vị Bồ Tát gì thường thị giả bên, đứng ở bên tay trái của Đức Phật nào nhỉ? Đức Phật A-di-đà. Mà Phật A-di-đà thì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tại sao ngài lại có mặt ở đây? Vì Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Phổ Môn, trong phẩm Phổ Môn thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật Thích Ca giới thiệu và nói gì? Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài có vô lượng thần lực, có vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, hạnh nguyện của ngài gì bao trùm khắp mười phương thế giới, nơi đâu có chúng sinh khổ, có người gì muốn thoát khổ nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền được Quán Thế Âm Bồ Tát, thì hiện ra các loại thân hình tùy theo nhân duyên để mà tế độ cho. Thậm chí Bồ Tát gì không thì hiện thân hình nhưng vẫn có thể thể độ cho được người đó. Khi chúng ta sợ hãi một điều gì đó, khi chúng ta đau khổ cùng tột một điều gì đó, chúng ta gì mất phương hướng, mất định hướng trong gì trong cuộc sống này, chúng ta một lòng một dạ chí thành chí kính quỳ dưới tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta một lòng một dạ trì niệm danh hiệu ngài, sống thì gì ngài cho con thoát qua được, trong tâm tha thiết mong cầu sống thì ngài cho con gì sớm thoát qua được cái kiếp nạn này, cái tai ách này. Còn á mà chết á thì con nguyện được gì ngài dắt con về Tây Phương, cho con một cái chỗ nào, một cái góc khuất nào cũng được, thậm chí là gì ở biên địa Tây Phương Cực Lạc cũng được. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, biên địa Tây Phương Cực Lạc trải qua 500 năm sau cũng được vãng sinh vào gì ạ, và cửu phẩm liên hoa, không bị thoái đọa ra bên ngoài nữa. Cho nên á biên địa cũng được, biên địa cũng được, tôi chỉ cần gì, hôm qua tôi nói rồi, Đại Lão Hòa Thượng gì tiên hóa thì nói là gì? Ngài từ hư không tới và sẽ gì sẽ trở về hư không. Còn tôi thì phải nói gì, tôi từ địa ngục tới và tôi sẽ về Tây Phương, về cửu phẩm hay về gì biên địa cũng được, biên địa cũng được, biên địa cũng tốt các quý vị. Ngày xưa ngài Liên Trì đại sư cũng nói là gì, chỉ cần được vãng sinh Tây Phương, không quan trọng là phẩm vị cao hay thấp, chỉ cần vãng sinh Tây Phương thôi, hạ phẩm hạ sinh cũng được. Thậm chí là gì, tổ còn nói gì, chỉ cần đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương cũng được. Liên Trì đại sư, Bát Tổ Liên Tông, Tịnh Độ Tông Trung Quốc nói rằng chỉ cần được sinh về biên địa cũng được. Ta là cái gì mà cứ mong là cửu phẩm liên hoa, cứ mong thượng phẩm thượng sinh. Phẩm nào là do gì ạ? Do A Di Đà Phật ngài sắp xếp. Và do gì ạ? Cái tâm chúng ta mà. Chúng ta biết ở phẩm vị nào, chúng ta hãy xem soi rọi lại mình, chúng ta biết ngay chúng ta ăn phẩm vị gì. Xin thưa các quý vị, phẩm vị địa ngục đấy, phẩm vị ngạ quỷ đấy, phẩm vị súc sinh đấy, phẩm vị Atula đấy, và phẩm gì gì? Phẩm vị phàm phu. Ngay trong cuộc sống chúng ta này đấy. Tí nữa mà xem. Ngay tí nữa thôi chúng ta thấy phẩm vị phàm phu của chúng ta sẽ hiện lên ngay sau khi thầy ra khỏi tòa giảng. Đáng lẽ chúng ta phải chính niệm để tỉnh giác để niệm Phật, liền là gì? Quay qua quay lại để nói chuyện với nhau, tranh thủ vài câu trước khi thầy chưa ra gì Thầy mới ra khỏi cửa và chư tăng chưa lên khóa lễ. Cảnh giới phàm phu đây các quý vị. Phẩm vị của chúng ta ở đấy đấy. Phẩm vị của chúng ta là ở cái gì ạ? Thích gì? Phiêu lưu. Tâm chúng ta thích dao động, thích bay nhảy ra ngoài, thích đi nhìn thấy lỗi của người. Ví dụ thầy vừa bảo thì tắt điện thoại rồi, bà bên cạnh không may gì tắt nó chưa được chẳng hạn, điện thoại của bà bên cạnh nổi lên reng reng một cái là gì? Tí nữa ra biết với tao, tí nữa ra biết với tôi. Ra rồi mới gì, tụng kinh xong một cái ra giật lại bà gì? Này, bà có phải là con người không? Bà con người hay không? Và tôi là con người chứ ta là gì? Là con người tại sao thầy nói như thế? Ngày nào thầy nói mà bà vẫn để điện thoại. Bà xin lỗi bà để tôi quên, tôi tắt nhưng mà gì? Tôi tưởng nó được rồi nhưng mà nó chưa được, tôi xin lỗi. Và lỗi cái gì vân vân. Và cứ thế là gì? Chúng ta ôm ấp và thù hận họ và đay nghiến họ, khiến cho họ phải gì ạ? Phải đau khổ, khiến cho họ phải gì? Phải hổ thẹn trước gì? Trước đại chúng. Và như vậy cảnh giới của chúng ta là cảnh giới gì? A-tu-la. A-tu-la là gì ạ? Là đấu tranh. Đấu tranh có nghĩa là tránh đi đâu cho khỏi phiền não, đúng không? Đấu tranh tức là tránh đi đâu cho khỏi phiền não. Từ chúng ta khởi lên phiền não thì mình tránh đi đâu cho thì khỏi phiền não. Đấu tranh là tránh đâu? Tránh đâu ở đây có nghĩa là không thể tránh đi đâu cái phiền não khi chúng ta thì khởi cái tâm ác đối với người bạn đồng tu của chúng ta. Nếu như chúng ta biết chúng ta nhẹ nhàng khuyên người ta là gì? Thôi lần sau gì? Phật tử cố gắng để ý, đừng có làm động niệm tới người khác là mình tổn phước. A Di Đà Phật. Hết. Hết phim. Hết phim đồng nghĩa cũng là hết gì? Hết phiền não. Mà hết phiền não thì chỉ ở còn trong tâm chúng ta một gì? Một chữ gì ạ? Người nhà thiền đó gọi là họ tu cái gì? Ngày xưa tôi hay đọc cái này. Tu hành 84,400 à? 84,400 hay 84,400 thì 84,000 pháp môn á. Mọi chuyện quên hết, bây giờ chỉ còn đại ý là tất cả chỉ còn có một chữ như ở trong đầu. Như tức là gì ạ? Như thị. Tất cả các pháp đều như thị, tức là các pháp mọi cái đều như thế. Mình gọi dịch là gì? Có thể mình gọi là tùy duyên. Mọi cái cứ tùy duyên đi, nó đến rồi nó đi, nó đi rồi nó đến, cứ tùy duyên thì chúng ta sẽ không bị đau khổ, không bị vướng mắc, không bị không có bị bám chấp vào bất cứ một cái gì đó thì chúng ta không đau khổ, thế thôi. Nhưng làm được cái đó không phải đơn giản đâu. Không đơn giản đâu các quý vị. Nói thì dễ, nhưng khi vào cuộc sống thực sự khó đấy. Chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ rằng cảnh giới của chúng ta còn đang gì? Đang rất thấp. Mỗi lúc nào chúng ta phải nghĩ là cảnh giới của chúng ta còn đang rất thấp. Đối trước Tam Bảo Phật Bồ Tát chúng ta nghĩ là con vừa được từ địa ngục ra. Bây giờ con đang ở trong gì? Nếu chúng ta tham lam, vẫn còn khởi tâm tham, tham ăn này. Tham ăn tức là cảnh giới của gì? Ngã gì? Ngã quỷ. Chúng ta ngu si, chúng ta gì? Mờ tối. Chúng ta không nhận đâu là chân pháp, còn đâu là tà pháp. Thì đó là cảnh giới gì? Của súc sinh. Súc sinh là gì? Là do ngu si mà thành súc sinh. Do tham lam mà thành gì ạ? Thành ngạ quỷ. Và do sân hận, và do tạo vô lượng tội ác mà vào gì ạ? Mà vào địa ngục. Cho nên ta mới thoát khỏi địa ngục ra đây. Cảnh giới của chúng ta lúc thì là người, lúc thì là ngạ quỷ, lúc thì là súc sinh, thậm chí lúc thì là địa ngục. Ở đây đã có Phật tử nào đã từng thất tình chưa? Giơ tay xem nào. Các bạn sinh viên trẻ dưới kia, có bạn nào đang thất tình không? Giơ tay xem nào. Lên đây phỏng vấn cái xem. Thấy có một bạn bên này. Bạn bên này giơ tay. Mới nói thế thôi, tất cả con mắt đều đổ về bên này. Giờ tôi nói bên này mà xem, lại tất cả con mắt lại đổ về bên này xem. Tâm của chúng ta mà. Tâm của chúng ta là thế. Cho nên tôi đang hỏi lại, ở trong đây có ai thất tình chưa? Có một cô bé này. Hay. Anh dũng cảm đấy, mời cô bé lên đây. Nhìn bé bé này có đến 15 tuổi chưa mà thất tình. Mười lăm tuổi hay là 18 tuổi đây? 15 á? Có cái mic không, đưa cho bé xem nào. Có phim hay để xem rồi đây. Rất là dũng cảm. Tốt đấy. Không có gì xấu đâu. Đâu mic đâu. Con có thể tự giới thiệu về bản thân một chút cho đại chúng được không?
Dạ vâng, con xin phép chào thầy và chào các quý tăng, các cô, các bác ạ. Con là Dương Thị Trang ạ. Năm nay con 25 tuổi ạ.
25 tuổi chứ không phải 15 tuổi nha các bạn. Sinh viên ở dưới kia nhá, đừng có cười. 25 tuổi đấy, thì nhắc lại. 25 tuổi đúng không? Rồi, cảm ơn con. Con quê ở đâu?
Dạ, con quê Thanh Hóa ạ.
Quê Thanh Hóa. Con đã đi làm chưa?
Dạ rồi ạ.
Con có gia đình chưa?
Dạ chưa thầy ạ.
Chưa. Con thất tình mấy lần rồi?
Dạ hai ạ.
Chúng ta nếu ai đã từng thất tình, một lần thất tình trong đời đó gì ạ? Đã rất đau khổ rồi. Nhưng mà cô bé thì, người bé bé như thế này mà hai lần thất tình, quả thật là gì? Sức chịu đựng của con gì? Cho nên thầy thấy sức chịu đựng con thầy mới gì? Mới vái con đó. Con vẫn gì? Vẫn vui và vẫn cười được như vậy là gì? Chứng tỏ cái nội lực sống của con rất tốt. À, bây giờ thôi, bây giờ vào chủ đề chính. Thế khi thất tình như vậy, con có thấy đau khổ không?
Dạ có.
Có diễn tả bằng lời nói được không?
Không ạ.
Không. Đại khái một vài cái gì đó con có thể biểu cảm ra nào. Ví dụ như là nhìn mặt trời lặn này, là nhớ đến kỷ niệm xa xưa này, và gì tự khóc một mình này. Ngày xưa cái gì nhỉ, có thể cái bài hát gì nhỉ, chiếc xe, xe đạp ơi đâu rồi con ngày xưa, cái gì đó. Thấy người ta gì, một đôi đi xe đạp với nhau, mình cũng có thể gì nghĩ rằng ngày xưa bạn mình chở mình đi như vậy rất là vui, rất là quan hệ. Nhưng bây giờ thấy người ta đi mình không ấy, có thể đấy cũng là gì? Buồn, có không?
Có.
Có. Nỗi buồn đấy nó... khó hỏi phết đấy. Không phải đơn giản đâu. Cái này nó ở trong tâm ấy, các vị đừng có tưởng là dễ đâu nhá. Khó, rất khó. Rất khó. Và con có thể nói qua một cái giai đoạn mà con để trải qua cái lúc mà buồn khổ nhất xem nào. Ví dụ như anh ấy gì? Anh ấy phụ tình, anh ấy gì? Anh ấy chê con là gì? Bé chẳng hạn. Hay chê gia đình con nghèo, hay là chê con không hợp với anh ấy và anh gì? Anh ấy bỏ con anh đi, đi lấy một người khác, cưới một người khác chẳng hạn. Vân vân.
Theo con thì là cả hai lần thì đều do kiểu yêu lâu, xong lâu ngày do kiểu mình cũng không biết cách cư xử nhiều nên là cho nên là nó nhạt dần, xong rồi thôi người ta có người khác thôi ạ.
À, như thế thì chưa phải đau khổ lắm đâu. Thất tình kiểu đấy chưa phải đau khổ lắm. Thật mà. Hai bên nó nhạt rồi, xong mới chia tay nhau, xong rồi anh đi tìm người yêu, còn mình cũng đi tìm người yêu. Thì đấy không phải là thất tình, mà đó là tìm hiểu nhau kỹ rồi. Thế không hợp nhau và gì? Và gì? Vẫy tay ta chào nhau. Một lần đầu và một lần cuối. Như vậy thì cả hai bên đều... đều hoan hỉ để gì ạ? Nếu không hợp với nhau, đấy là giai đoạn tìm hiểu của ông một đôi vợ chồng có thể tác thành được hay không, đó là giai đoạn tìm hiểu. Nếu mà cảm thấy không hợp nhau, anh ấy không thể đem lại hạnh phúc cho mình, không thể bảo vệ mình chưa chọn cuộc đời này, và cô ấy cũng không thể, có thể không thì đem lại hạnh phúc cho mình và lo toan công việc gì nội trợ đằng sau động viên mình ấy, thì có thể gì? Hai người chia tay nhau thì đó không phải, chưa phải là thất tình. Thất tình khủng khiếp. Lần thứ hai, lần đấy thì gọi là nỗi buồn thôi, nỗi buồn chia tay thôi, chưa phải là thất tình. Thất tình nhé, con lại yêu anh ấy gì rất nhiều, anh ấy cũng yêu con rất nhiều, nhưng một cái điều kiện lý do hoàn cảnh nào đó cha mẹ hai bên gì không đồng ý, hoặc là anh ấy phụ tình mình đi với một con gái xinh đẹp hơn và có gì có quyền thế hơn, và đùng một cái gì, các bạn sinh viên có cái bài hát gì nhỉ, các bạn nào hát được bài đấy không, rất nổi tiếng trong thời gian qua ấy. Nhận được cái gì trên bàn nhỉ? nhân điệp tâm thiệt phẩm trên bàn cái gì gì đấy. Thầy nghe qua một lần cái bài đó rồi. Nhận được tấm thiệp hồng hồng trên bàn cái gì gì ấy, mới thấy tâm lòng mình hoang mang cái gì gì đó. Nghe qua có một lần, lướt qua, nghe qua một lần lâu lắm rồi, phải đến mấy tháng nay rồi. Khi đó mới thực sự là gì? Là thất tình. Mới thực sự là đau khổ. Đau khổ, chồng đau khổ. Lần thứ hai thế nào con? Có tương tự như vậy hay là cũng lần như lần đầu?
Lần thứ hai thì nó cũng gần như thế, là người ta cũng người khác.
Cũng lần như lần đầu á?
Vâng, nhưng mà kiểu mình còn yêu người ta nhiều hơn nên...
Thấy buồn nhiều hơn?
Vâng.
Con buồn mất mấy ngày?
Cũng được mấy tháng, thì sau đấy thì con được biết được đến chùa. Thì khi đấy con đi thì bây giờ con thấy là nó nhẹ nhàng hơn rồi.
Bây giờ nhẹ nhàng hơn. Vâng. À, biết đến Phật. Tình yêu dành cho Đức Phật được nhiều thì nó sẽ, tình yêu cá nhân nó sẽ để giảm đi đúng không? Rồi thì thầy rất mong là con yêu Đức Phật nhiều hơn, và Đức Phật cũng sẽ yêu con nhiều hơn. Và một ngày nào đó trong tâm con nó không còn những cái gì, không còn những cái tình yêu cá nhân mình nhiều nữa. Mình mở cái tấm lòng mình ra để yêu đồng loại, yêu tất cả chúng sinh như Đức Phật yêu tất cả chúng sinh, thì con sẽ không còn đau khổ nữa. Vâng, cảm ơn con. Đây chưa phải là một cuộc thất tình thực sự. Thầy muốn hỏi một cuộc thất tình thực sự, đặc biệt các bạn trẻ dưới kia. Có bạn nào không? Một cánh tay bên này, xin mời bạn lên đây. Rất là dũng cảm. Lại một bạn nữ nữa. Chính tỏ thời buổi bây giờ các cụ nói là đúng là gì ạ? Âm thịnh dương suy đấy mà. Đó, bao nhiêu cái cánh đàn ông ngồi từ trên xuống dưới, có ai dám giơ tay đâu. Lại hai bạn nữa. Cảm ơn toàn thể hội trường. Vâng, mời hai bạn lên đây. Bạn này nghe chừng ánh mắt còn gì ạ? Còn rất là đau khổ thì phải. Hết chưa con? Đấy, biết ngay, nhìn ánh mắt là biết ngay mà. Có mic đâu? Kia. Hai bạn có thể giới thiệu, đầu tiên là bạn áo xanh. Hai bạn lên thì dễ hơn. Bạn áo xanh.
Lời đầu tiên cho con gửi đến lời chào tới thầy và tất cả các sư cùng với các cụ, các cô, các bác đang có mặt trong pháp hội ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Huyền ạ. Con 20 tuổi và hiện tại con đến từ Hà Nội ạ.
A Di Đà Phật. Lần đầu tiên con xin kính chào quý thầy và các cô, các bác cùng các bạn sinh viên đang trong hội trường ạ. Con xin giới thiệu, con là Phan Đan Phương, con năm nay 22 tuổi ạ, con đến từ Hà Nội ạ.
Hai bạn đều đến từ Hà Nội. Và trong cái bài pháp của thầy, đến cái đoạn thầy đang nói về cái sự đau khổ đến tột cùng. Sự đau khổ đến tột cùng đó thì có thể gì? Có rất nhiều những sự đau khổ dẫn đến gì? Đến cái sự tột cùng đó. Nhưng một trong những sự đau khổ đến tột cùng đó thường có người ta hay nói tới đó là gì ạ? Chuyện tình cảm giữa gì? Giữa người nam và nữ, đó là chuyện gì? Thất tình. Và thầy đang nói về cái điều đó. Và đầu tiên bạn áo xanh, cho thầy và hỏi cũng như đại chúng được biết, thì con phải hơi riêng tư một chút, nhưng mà đã lên đây thì không còn cái gì phải giấu đúng không? Vô tư rồi. Đã dám giơ tay lên thì trên chiếc hội trường đây thì tất cả thì đều như nước đổ lá khoai rồi. Và thầy mong rằng xong cái cuộc vấn đáp ngày hôm nay, các con về sẽ giảm được 70-80-90% cái nỗi buồn đấy, và chỉ trong một thời gian lại tìm được cái gì? Cuộc sống vui vẻ và trẻ trung hồn nhiên như ngày xưa. Rồi. Bạn kể với cái chuyện bạn cho là gì, bạn thất tình đưa đến cái sự đau khổ tột độ trong cuộc sống này xem nào.
Con thưa thầy là con bắt đầu bước vào năm nhất đại học ạ. Thì con bắt đầu yêu bạn cùng trường với con ạ. Và cho yêu được đến tầm gần 3 tháng ạ. Thì một lần đi chơi với bạn thân của con cùng trường đại học luôn ạ. Thì tối hôm đấy về con thấy bạn ấy nói là hôm nay đi chơi với ai và làm gì ạ. Thì con cũng có đăng ảnh lên trang cá nhân Facebook của mình về với bạn thân của con là một bạn con trai ạ. thì bạn ấy bảo là con đi chơi không nói và cũng như kiểu là giấu đi chơi với người con trai khác, và sau đó bạn ấy đã đăng ảnh một cô gái khác và nó lại chia tay ạ.
3 tháng, mối tình 3 tháng, thế chia tay con có thấy đau khổ không?
Dạ, con cũng có đau khổ mất một thời gian ạ.
Đau khổ một thời gian.
Dạ.
Bạn ấy có đau khổ không?
Không ạ.
Bạn ấy không đau khổ mà đi với người khác luôn?
Vâng ạ.
À, đấy chưa thực sự là một cái mối tình gì, một mối tình cả hai bên gì chung thủy với nhau, một mối tình hai bên chung thủy với nhau đến cái lúc phải chia lìa đau khổ như là gì, như câu chuyện là gì, điệp ơi lan lỡ làng rồi, cái rồi cho đến đừng cắt đứt dây chuông, đừng lắng lùng khép cổng, cái gì đó lâu lắm rồi không có nghe lại nữa, 20 mấy năm nay rồi, kiểu nó như thế. Thì như thế mới là gì ạ? Là thực sự đau khổ mới có hơn 3 tháng tìm hiểu nhau thôi. Tất nhiên đó là tình yêu, hai bạn đã yêu nhau. Nhưng mà các bạn phải biết là cái khi mà thực sự đau khổ tột cùng của giữa trái tim và trái tim cảm nhận với nhau. Bạn có xem phim Hàn Quốc không? Biết tâm lý Hàn Quốc không?
Có ạ.
Đấy, nó như thế. Đau khổ nó kiểu như thế. Mối tình đó thì một ngày không nhìn thấy nhau vài lần đó thì gì? Không chịu được á. Và khi mà phải chia tay bằng một gì? Một cái... bằng một bất cứ một hình thức nào đó thì cái sự đau khổ đó là gì, là tột cùng ngoài sự chịu đựng của chúng ta. Và có những người gì, có thể có những người gì sẵn sàng nhảy lầu từ trên lầu cao xuống, có những người sẵn sàng uống thuốc gì ạ, uống thuốc trừ sâu trừ cỏ để quyên sinh, và có những người sẵn sàng gì, sẵn sàng khởi tâm thù hận và giết chết người bạn mình yêu thương, vân vân đó, khủng khiếp lắm. Nhưng mà sự đau khổ đó Phật nói là gì, Địa Tạng Bồ Tát nói ở trong, so với trong kinh này á, khi vào trong gì ạ, A Tỳ Địa Ngục, nỗi khổ đó còn gì, gấp bội nỗi khổ của những người khổ về thất vọng hoặc là thất tình lục dục ở trong cuộc sống nhân gian này. Cảm ơn bạn áo xanh, để sang chuyển cho bạn áo hồng. Nhìn bạn áo hồng còn đuối sức lắm, chắc là mới đây. À, bạn nói về mối tình của bạn và sự chia tay dẫn đến đau khổ của bạn xem nào.
À, con thưa thầy là con yêu 4 năm ạ. Và hai bên gia đình đã ra mắt nhau rồi ạ. Thì gần đây bọn con thì con mới ra mắt bên nhà bạn ý, và bố mẹ bạn ý chê nhà con và bắt bạn ý chia tay con ạ.
À, và bạn ấy cũng chia tay con. À. Yêu nhau 4 năm. Dạ. Đây thật sự mới là gì? Nỗi đau thật sự. Nỗi đau thật sự, yêu nhau 4 năm mà gia đình bạn trai ấy gì? Chê bạn này, chê gia đình nhà bạn này và bắt gì? Bắt con trai là chia tay. Và con trai gì? Con trai như thế là hèn. Đúng không? Hèn. Đã tìm hiểu yêu nhau 4 năm rồi, thề non hẹn biển mà cuối cùng là gì? Vì bố mẹ chê bằng một cái cách nào đó mà mình bỏ người bạn mà mình gì thề non hẹn biển như vậy gì. Thôi những người như thế con ạ. Qua ngày khóa tu ngày hôm nay và ngày mai, con cho nó đi về với Phật đi. Phật đoán đi. Phật đoán cái mối tình không chung thủy và không bảo vệ được cho con đi. Và con gì? Con cũng đi về với Phật, con gì? Về cái ông Phật của trong tự tâm của mình đó là gì? Là từ bi hỷ xả, mọi cái đều tùy duyên đi. Anh ấy 4 năm trời không lo được cho mình, chỉ một gì một vài câu nói của người thân mà anh gì không lo được cho mình. Vậy sau này đi về, anh ấy nếu gì gặp một người con gái khác, hoặc là gì gặp một cái sự khó khăn vất vả gian nan khác, hoặc là gì bất cứ một lý do nào khác, anh ấy bỏ mình giữa chừng thì sao? Lúc đó đã thành vợ người ta rồi, không thể làm gì được nữa. Bây giờ mình vẫn còn gì, có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều lựa chọn. Cho nên chúng ta mới nói gì, cái giai đoạn đấy là giai đoạn yêu thương và tìm hiểu. Yêu thương tìm hiểu mà không thấy ổn, không thấy ok thì vẫn có thể gì chia tay. Đường anh đi đường em đi miễn là cả hai vẫn an lành. Thế là được thôi. Đúng không? Miễn là cả hai vẫn được bình an, vẫn được an lành, vẫn được hạnh phúc trong cuộc sống này. Những cái này thì tất nhiên nó phải có thời gian, không phải một sớm một chiều mà quên được. Và mong rằng qua hai ngày dự khóa tu này, Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho bạn bằng cái tâm thành kính của bạn, cả hai bạn đều quên đi gì 80-90% thậm chí 95% gì cái nỗi buồn chỉ trong hai ngày dự khóa tu. Và khóa sau lên một lần nữa là gì, nỗi buồn đã gì, đã đi hết rồi. Thôi cảm ơn hai bạn, rất mong điều đó, chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho các bạn. Để cái đồng hồ lên đây cho thầy đi, thầy không biết mấy giờ đâu. Mấy giờ rồi? 10:25 rồi á? À, sao hôm nay nói nhiều rồi mà nó vẫn chưa hết giờ nhỉ? Khổ thân tôi. Đấy, cứ để cái đồng hồ lên đây, thỉnh thoảng ngó một cái thì nó còn đỡ. Vì khổ hôm nay là có hẹn ở dưới cái chùa dưới Hòa Bình. Hẹn cái tên là 10:30. Đi đến để có cái việc quan trọng cần phải bàn ở đó. Cho nên là thôi sám hối Phật Tổ lên giảng ở đây mà tâm ở thân ở đây mà tâm ở đấy là không ổn rồi. Sám hối tất cả đại chúng nhé. A Di Đà Phật. Ở đây Đức Phật đang nói về bây giờ có Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán là gì? Quán tức là dùng cái gì để xem, để biết các quý vị. Có nơi viết là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Có những sách thì viết Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi mà viết là quan, đọc là quan, vẫn một chữ đấy nhưng mà đọc là quan, cái chữ Hán thì vẫn như vậy. Nhưng đọc là gì? Viết thành tiếng Việt phiên âm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quan tức là nhìn bằng gì ạ? Nhìn bằng con gì? Con mắt phàm. Nhìn bằng con mắt gì? Con mắt tục. Quan tức là quan sát, tức là xem xét. Đó là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi mà gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là dùng bằng con mắt gì ạ? Con mắt trí tuệ. Dùng bằng con mắt gì? Con mắt tâm. Hướng vào trong gọi là quán. Hướng ra bên ngoài gọi là gì? Quan. Cho nên khi đọc là Nam Mô Quán Thế Âm cũng đúng, mà Nam Mô Quán Thế Âm thì chuẩn hơn. Nam Mô Quán Thế Âm cũng không sai. À, không sai. À, dùng con mắt để xem xét vạn sự vạn vật ở thế gian bằng cái gì? Bằng hình, bằng tướng. Chúng ta biết là nếu mà xét về cái chỗ cùng cực của đạo á, thì tất cả gì ạ? Cả tướng phi tướng. Tất cả vạn sự vạn vật có hình, có tướng đều gì ạ? Đều hư hoại, không tồn tại, không vĩnh cửu. Cho nên trong kinh Kim Cang, kinh Kim Cương, Đức Phật mới nói gì? Mình miền Bắc ngày xưa gọi là kinh Kim Cang, nhưng mà gọi là đúng là gọi là kinh Kim Cương. Nói là gì? Nếu lấy sắc, Như Lai nói là nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành ta, hành tà đạo. Đấy là quan điểm của Kim Cương Bát Nhã. Đấy là gì? Giáo lý tối cao, tối thâm, tối diệu của nhà thiền. Còn chúng ta đi từ hữu môn mà vào. Đi từ gì? Từ hữu môn tức là gì? Đi từ cửa có mà vào. Bên kia đi từ cửa không mà vào đạo. Chúng ta đi từ cửa có mà vào. Có đây gì? Tức là có gì? Có Tây Phương Cực Lạc, có A Di Đà Phật, có ta là người niệm Phật, có ta là người vãng sinh, vân vân và vân vân. Lấy tình tướng để vào cửa hữu môn thì chúng ta thấy nói là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không sai. Nhìn thấy những chúng sinh khổ đau gì ở thế gian mà phát bồ đề tâm. Ví dụ chúng ta gì? Đi ra chợ nhìn theo bán thì mớ cua, mớ cá, mớ ốc. Trong túi chúng ta sủng sẻng tiền. Chúng ta nhìn thấy nó ở trong đó, chúng ta biết cái mạng sống của nó gì? Mạng sống giảm dần. Mau như gì? Mau như bóng nắng qua khe cửa vậy. Vân vân. Cho nên á, chúng ta biết rằng gì? Nó đang ở trong chậu kia thì chắc chắn sẽ chết chỉ trong một vài tiếng, hoặc nhanh cũng gì, chậm cũng còn một hai ngày nữa để chết. Cho nên á, chúng ta phát tâm bỏ tiền ra để mua chuộc nó, đọc mấy câu quy tam bảo cho nó, niệm Phật cho nó vài câu và gì? Nguyện là chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho đời này gì? Làm thân xúc sinh, cho đời trước là ngu si. Nay để gặp được Tam Bảo, gặp được câu gì A Di Đà Phật rồi, hãy nhất tâm quy Tam Bảo và niệm Phật đi, và thả nó xuống sông, hoặc thả nó lên trời, chim thì thả lên trời, cá thả xuống sông, thú thì thả vào gì, thả vào rừng, cho nó chạy và nó cho nó sống. Và nhờ cái nhân lành này, tới khi xả bỏ báo thân, nguyện nó sẽ được làm sinh trời người và gặp Phật Pháp và tu hành giải thoát trong những kiếp tương lai. Đó gọi là nhìn thấy chúng sinh khổ bằng con mắt gì nhờ? Bằng con mắt gì? Bằng con mắt tục, con mắt phàm trần, mắt cha mẹ sinh ra mà phát Bồ Đề tâm. Cho nên gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không sai. Rồi quán nó thì nó sâu hơn. Sâu hơn, cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở đây. Ở đây chúng ta thấy tôi, chúng ta hội tập lại cho cái gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. À, Quán Thế Âm Bồ Tát tức là xem, xét và gì? Nghe thấy gì? Từ Bồ Tát Quán Thế Âm này, ngài tu hành chứng cái pháp gọi là nhĩ căn viên thông. Thì nghe là tiếng nghe của mình, phản văn văn tự tính đó mà ngộ đạo. Cho nên á, sau khi ngộ đạo rồi, ngài dùng cái gì? Cái pháp tu ấy để ngài ngồi pháp thân của ngài gì? Thì biến khắp mười phương. Ứng hóa thân của ngài gì? Cũng biến khắp mười phương. Cho nên á, ngài có thể thể hiện ra các loại thân hình để phổ độ chúng sinh. Vì vậy mà gì? Ngài thường trụ ở một chỗ, nhưng mà gì? Phân thân vô lượng. Giống như ở trên mặt trời, mặt trăng, trên bầu trời chỉ có một ánh trăng, nhưng mà ở dưới thì nhân gian thì nếu có trăm con sông thì trăm gì? Trăm ánh trăng gì hiện. Có ngàn con sông thì ngàn ánh trăng hiện. Có vạn con sông thì vạn con sông hiện. Và có gì đến triệu hàng tỷ con sông, hàng triệu hàng tỷ gì giọt sương, thì có hàng triệu hàng tỷ gì ánh trăng ở trong đó, như mộng, như ảnh, như sương, như chớp. Nhưng chúng sinh vẫn có thể được ngài gì hóa độ, vẫn có thể được ngài gì ngài cứu giúp, nếu như chúng ta có đủ niềm tin vào ngài, nhất tâm trì niệm ngài. Chúng ta gì đối trước có một lần lâu lâu rồi, chắc cũng phải đến mười mấy năm rồi, khi tôi còn đang học trung cấp, có một chuyện rất buồn đến với tôi, chuyện rất rất buồn đến với tôi. Và cái câu chuyện thì nó cũng rất khó để mà giải thích với bất cứ ai. Nhưng xong rồi á, nó buồn nó kéo tôi gì, nó cứ kéo theo cái chuyện buồn miên man hết ngày này qua ngày khác. Và các vị biết không, tôi ra ở trước cái cửa chùa Mỗ Lao, tức là nơi chúng tôi đang học trung cấp á, tôi ngồi và tôi gì, tôi cứ niệm Phật. Thì khi tôi đang niệm Phật đó thì tự nhiên là một cái giọt nước nó rơi từ trên xuống, và nó rơi gì, rơi sượt qua cái trán của tôi, nó làm ướt trán của tôi, xuống mũi của tôi. Và nó đọng ở trên mũi của tôi này, và gì, cái giọt nước nó cứ đọng đọng ở trong mũi này, và gì, nó từ từ, tôi cứ cảm giác nó từ từ, và nó rơi xuống gì, bàn tay tôi đang ngồi ở đó, và nó rơi xuống bàn tay của tôi. Và tự nhiên, mình nghĩ rằng, tại sao cái chuyện nó không có gì mà mình lại đi buồn mấy ngày trời như thế? Mình có làm nên tội đâu mà mình buồn. Người ta nói, mà mình không ôm ở trong lòng, thì mình đâu có buồn, tại mình ôm trong lòng chứ. Nếu mà mình cứ gì, cứ như giọt nước từ ở đâu nó rơi đến, nó qua chán mình, nó sượt lên mũi và gì, cái mũi thì thường thường nó lõi ra một tí mà, đúng không? Thì nó đến đến đây thì nó từ từ, nó cứ giỏ dần, thì nó giỏ dần kia, nó chiếu một cái gì, nó rơi tuẹt một cái xuống bàn tay của mình. Và mình cảm giác, tại sao mọi phiền não mình cũng không để cho nó rơi tuẹt như cái giọt nước từ trên mũi của mình rơi xuống bàn tay nhỉ? Xoa xoa một cái là gì? Hết. Xoa nóng bàn tay một cái là gì? Hết. Nghĩ được đến đó một cái, tự nhiên là mình ngộ ra là gì? Hóa ra tất cả những nỗi buồn, những khổ đau, tất cả đều do tâm mình gì chấp trược vào nó, nắm giữ nó, không buông nó được. Cho nên ta mới gì? Mới đau khổ. Ngay đó là gì? Mọi phiền não về cái câu chuyện đó đều dứt sạch từ ở trong gì? Trong công thức một hạt xương rơi từ trên lá ở trên cái cây đa to ở trước cửa chùa Mô Lao xuống, rơi vào trán mình, đọng ở nơi mũi một chút và được một tí thôi, nó gì? Nó rơi xuống bàn tay. Mình lấy tay lên ngửa nhìn gì, xoa một chút là gì, nước trong bàn tay cũng gì, cũng sạch luôn. Tu ở đâu? Tu ở đấy đấy. Trong tất cả các quý vị ở trong hội trường này, nếu ai gì, chúng ta đang có niềm đau, có nỗi khổ, chúng ta cũng có thể quán chiếu như thế. Đó gọi là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thì biết dùng cái phương pháp phản văn văn tự tính, nghe về tiếng nghe của mình, xả bỏ đi tất cả những phiền não nhiễm ô chấp trước đó, chỉ có soi vào trong gì ạ? Trong nội tâm của mình, hay nói như ngày Quy Sơn Linh Hiệu, hãy đi chăn những con gì? Hãy chăn một con trâu duy nhất của mình, đó là con trâu gì nhỉ? Con trâu tâm. Chăn cái con trâu của mình, đừng có cho nó để cho nó phạm vào lúa mạ của người, đừng có cho nó để cho nó gì? Nó rong ruổi, nó thích làm gì thì làm, mà gì con trâu đó thì gì? Cái bức tranh Thẩm Mục Ngưu Đồ nói về cái người điều tâm á, người tu hành là điều tâm á, chăn con trâu tâm của mình lúc đầu thì con trâu gì? Chúng ta thấy muốn điều được con trâu á, gương bướng thì phải xúc cái gì, xỏ cái gì nhỉ? Xỏ cái mũi nó vào và buộc cái sợi dây thừng vào và dắt nó đi, chúng ta đi đâu thì dắt nó đi theo, đúng không? Và phải chịu khó gì, nếu nó đi giữa hai cái bờ, hai bên là bên này là ngô, bên này là lúa mạ của nhà người, thì cái dây của chúng ta có được để dài không? Có cầm suốt ở đầu dây dài 4-5 mét được không các quý vị? Vì sao? Vì nếu chúng ta vẫn cầm đầu dây đó nhưng mà để dài quá nó sẽ gì? Nó sẽ thì khi mà bụng nó còn đói nó sẽ ngoảnh lại bên này, nó sẽ cặp được một miếng gì? Miếng lúa mạ của người. Nó quay sang bên này nó sẽ có thể gì? Cặp được cây ngô của người. Chỉ một cái quay thôi. Cho nên chúng ta lúc đó là phải cầm chắc dây. Cái dây thừng buộc cho mũi nó và cầm ngắn thôi. Mà gì nó quay thì nó gì bị nó động đến tay chúng ta giật nó lại, và chỉ có được ăn cỏ ở trên gì, trên bờ thẳng này thôi, vẫn cho ăn nhưng mà chỉ được ăn cỏ trên bờ thẳng này thôi. Người tu chúng ta chăn dắt cái tâm của chúng ta cũng thế, phải chăn dắt cái tâm khi mới vào đạo cho đến khi tu lâu rồi. Mà thậm chí bây giờ kinh nghiệm của tôi thấy thì càng tu lâu càng khó điều tâm. Cho nên ngày xưa các cụ các tổ nói là gì, xuất gia nhân chi sơ, thầy xuất gia thành Phật hiếu dư đó, gọi là nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại tây thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Các thị thấy nhất niên thời Phật tại tiền, tức là người xuất gia và người tu đạo chúng ta năm đầu mới vào cửa Phật mới tu á, thì có đầy đủ lòng gì ạ? Cung kính kính. Thầy bảo nào thì trò nghe thế. Thầy bảo nào thì đệ tử làm vậy. Thầy bảo nào thì Phật tử A Di Đà Phật, con xin y giáo phụng ngài nhà. Và cứ thế là làm theo. Thầy bảo chúng ta tụng kinh này, chúng ta tụng kinh này, Phật bảo chúng ta nghe pháp kia, chúng ta nghe pháp kia, Phật bảo chúng ta gì? Về cứ một ngày hai thời tụng kinh hoặc bốn thời tụng kinh một ngày là được, chúng ta y giáo phụng hành. Và tâm chúng ta thấy gì? An lạc, thấy hoan hỉ, thấy thoải mái và thấy vô tư trong cuộc sống, thấy đáng yêu cuộc sống này. Và thấy gì? Tràn đầy năng lượng từ bi của Phật ở trong gì? Sâu thẳm trong tâm khảm chúng ta. Đó gọi là gì ạ? Năm đầu tiên theo thầy học đạo, nhất niên thời Phật tại tiền, tức là Phật ở ngay trước mắt mình, có thể sờ mó và thậm chí là gì? Ôm Phật vào lòng và ngủ cùng với Phật, ăn cùng với Phật, ngồi cùng với Phật, đi cùng với Phật, đứng cùng với Phật, nằm ngủ cũng cùng gì? Cùng có ông Phật, vì ông Phật gì? Ngay trước mắt chúng ta. Đó gọi là nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại tây thiên. Tu sang năm thứ hai rồi, học được một chút rồi, được mọi người cung kính, tôn trọng và khen ngợi và cúng dường rồi, mình cảm thấy là mình gì? Mình ngon. Mình ngon, mình tu ngon cho nên mới có mọi người để cung kính mình như thế. Mình giỏi, mình có trí tuệ mới có mọi người gì? Mọi người mới tán dương khen ngợi mình như thế. Vân vân và vân vân. Cho nên, ông Phật gì? Không ở trước mặt mình nữa. Ông Phật không ngủ cùng với mình nữa, không ăn cùng với mình nữa, không ngồi cùng với mình nữa và không làm việc chung với mình nữa. Và ông Phật đó sang tận Tây Thiên, ông ấy ngồi mất rồi. Năm thứ hai, sang năm thứ ba, niệm Phật hiếu tiền. Tam niên niệm Phật hiếu tiền, tức sang năm thứ ba tu hành, nếu mà người tu xuất gia thì lên sư bác, nhanh nhanh thì có lên sư ông, lên sư thầy rồi á. Muốn gì? Để chủ trì chùa riêng ngay, muốn làm chủ trì ngay, và muốn phải gì ạ? Thấy người ta gì? Người ta đến, người ta gặp sư phụ mình, người ta gì? A Di Đà Phật, cúi gầm người đến mà con gì? Con lạy thầy ạ. Và mình cũng muốn gì? Khởi lên một cái tâm, ông ấy được như thế, tại sao mình cũng là sư mà mình không được như thế nhỉ? Ông ấy cũng là sư ông, mình cũng là sư ông đấy. Tại sao mình không được như thế? Hay là gì? Ông là sư ông, mình là sư cô đấy, vân vân. Và lòng ngã mạn bắt đầu nổi lên từ đó. Ngọn lửa ác bắt đầu gì? Nhen nhóm đấy ở tâm khảm của người tu chúng ta. Không phải chỉ người xuất gia đâu nhé, người tại gia cũng có các quý vị. Gần thầy một chút, cúng dường được một chút, có công lao một chút, bắt đầu cái tâm cống cao ngã mạn nó nổi lên. Phật không ở Tây Thiên nữa. Thậm chí là gì? Có những vị Phật tử tại gia lợi dụng vào việc học Phật để đi kiếm tiền. Có không? Có những vị đi chờ niệm để kiếm tiền đó. Có không? Có những đám chờ niệm thì chờ niệm xong giả vờ như không cần gì đi về và cho một nhóm hoa tiêu đến nói gì? Ôi dồi ôi, thầy giỏi lắm, thấy chưa? Đấy, nhóm Phật tử, nhóm thầy chờ niệm cho gì? Thân thể mềm mại, đầu ấm, người lạnh. Đây là biểu tướng về vãng sinh. Nên làm chút công đức đi, tạo chút phúc báo đi. À, thầy thì chả cần gì đâu, nhóm chả cần gì đâu, nhưng mà thì nhóm ấy đi làm nhiều lắm, không có kinh phí, nhà thì thầy ấy xả hết rồi, cho nên phát tâm đi, đến tận nhà để khuyên dụ như thế. Có khi nhà người ta phúng viếng được 5-70 triệu gì, bảo đem đi hết, người ta chả còn cái gì nữa cả. Có những đám xin thưa vị, người ta phúng viếng 5-70 triệu, 100 triệu gì, đem cúng hết, biếu hết. Cha còn để trang trải cái vấn đề nợ nần gia đình người ta, cuối cùng thì nhà người ta có người mất rồi mà còn phải mang nợ, mình thì cầm cái đồng tiền của người ta để chi tiêu, có tội lỗi không? Đó nó gọi là gì? Tam niên niệm Phật hiếu tiền, tức là năm thứ ba tu hành được một chút công đức rồi bắt niệm Phật, bảo niệm Phật. Ai nhờ niệm Phật thì phải có gì ạ? Có gì? Money sang Ấn Độ gọi là money, tức là gì? Tiền. Đấy, tam niên niệm Phật hiếu tiền, sang năm thứ ba tu hành được một chút rồi, đặc biệt là tăng ni đi cúng là phải có gì ạ? Có tiền. Thậm chí ông bà đến bảo tôi cúng á, được, chuẩn bị lễ đi, mang cái lễ đến. Chỉ có cái lễ không, không thấy phong bì đâu, bắt đầu là gì? Mặt mũi thay đổi sắc ngay, đang tươi cười chào đón niềm nở. Ôi giời, ông bà đến đây, vào đây với thầy con, vào đây. Thấy bê cái mâm lễ đến mà gì? Chỉ thấy cái hoa quả hoặc bánh kẹo không, ngó lên ngó xuống tế nhị thôi, không thấy cái gì trắng trắng hoặc không thấy cái gì xanh xanh đâu á, thì gì? Sắc mặt thay đổi ngay, nguy hiểm lắm. Đó là tam niên niệm Phật hiếu tiền đấy. Không chỉ xa Phật mà còn gì? Phải có tiền thì mới gì? Mới làm việc phúc cho người ta. Có tiền thì mới gì? Cúng bái tế tự, cầu an cầu siêu chúc phúc cho người ta, thì đó là rất nguy hiểm. Thầy mạt pháp này nhiều lắm. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là chúng ta xem lại cái tự tính thanh tịnh có sẵn có trong mỗi chúng ta, làm được như thế thì rất là tốt. Còn ở đây chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ tòa ngồi đứng dậy cung kính chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: một vị đại Bồ Tát, một vị cổ Phật Tái Lai đến ở trên cung trời Đao Lợi, ngài còn cung kính chắp tay rồi quỳ xuống trước gì? Trước Đức Phật Thích Ca mà bạch là gì? Kính lạy Đức Thế Tôn, Địa Tạng bậc đại sĩ đầy đủ lòng từ bi thương xót các chúng sinh mà hóa ra trăm nghìn muôn ức các thân hình ở trong các thế giới nhiều như số vi trần mà giáo hóa chúng sinh cho quay về bờ giác. Đó, đoạn văn kinh này chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm ra đỉnh lễ Đức Phật, quỳ gối chắp tay mà bạch với Đức Phật là gì? Nói rằng á, Địa Tạng bậc đại sĩ, tức là Địa Tạng Bồ Tát á, chính là một bậc gì? Một bậc đại sĩ. Đại tức là to lớn, sĩ tức là, chúng ta người xưa sĩ tức là chỉ cho kẻ gì ạ? Kẻ sĩ, những người, những bậc quân tử. Quân tử khác với tiểu nhân thế nào các quý vị? Có khác không? Tiểu nhân là những người nào? Đó, những cái hỏi nói là những ở thế gian là hạng người gì? Vô liêm sỉ, bỉ ổi, dùng những thủ đoạn gì ạ? Những thủ đoạn xấu xa, thấp hèn, đê hèn nhất để gì? Để hại bạn bè và hại người khác. Thì đó gọi là những kẻ gì ạ? Tiểu nhân, những kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ, vân vân, đúng không? Còn bậc gì? Bậc sĩ, những kẻ sĩ. Có bao giờ họ dùng những cái công cụ và những cái trò vô liêm sỉ, bị ổi như vậy để hại người không? Để trả thù người không? Không có. Như vậy mới gọi là gì ạ? Mới gọi là kẻ sĩ. Còn tiểu nhân ấy, thì nó mới dùng những cái sách lược gì xấu xa nhất. Phật dạy chúng ta người đi tu có nên dùng cái phương pháp đó không? Phật tử tại gia chúng ta học Phật có nên dùng phương pháp đó không? Ghét bà hàng xóm quá trời luôn à? Ta phải làm một cái gì đó để cho gì ạ? Cho bà ấy mất mặt với hàng xóm mới thôi. Và ta gì? Dùng một cái phương pháp bỉ ổi nào đó để làm cho bà mất mặt với hàng xóm thật. Chúng ta có phải là người tu không?
Không.
Chúng ta không phải là người tu. Chúng ta là hình tướng người tu thôi, không phải là người tu. Người tu không bao giờ nghĩ đến cái gì, đến cái gì đó để đem khổ cho chúng sinh, đem khổ cho hàng xóm, đem khổ cho láng giềng chúng ta. Người tu chúng ta thực sự tu phải luôn luôn nghĩ là sao? Chúng ta đem cái sự an lạc, hạnh phúc đến với gì? Quảng đại quần chúng, cho dù đó là một con trùng rất nhỏ như là con kiến. Chúng ta có thể đem lại niềm vui cho nó, chúng ta gì? Hãy đem lại niềm vui cho nó. Thậm chí có những lúc gì? Tất nhiên có những lúc thôi. Có những lúc con muỗi nó vo ve thế nó bay có một mình. Tôi đưa tay ra cho nó để đầy. Nếu tôi có thể gì thí cho bạn được một chút niềm vui, cho bạn được một gì, một chút máu cho bạn có thể sống được qua vài ngày thì hãy đến đây. Và nó bay đến thật. Nhưng khổ nỗi, có những con nó tham. Nó tham nó cắn xong mà gì, nó nổ bụng nó chết luôn tại chỗ. Tham lắm, hôm đấy tôi nhìn thấy mà thương, cái hôm nọ ở trong thất á. Đấy thí cho nó. Cuối cùng gì nó cắn nó no thì mình thôi bảo thôi được rồi con thì bay đi. Nó vẫn chẳng bay. Được một tí gì, cái bụng nó no bành ra vào cái gì, thế nó ngã lăn xuống đấy. Nó đập đập cái cánh vài cái vào gì, cứ thế phạch 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 mấy cái đấy không bay được mà. Hết khóa lễ của mình nhìn xuống thì gì? Mình đã cố gắng thì thấy nó thôi, vì mình sẽ tránh ra bên này mình lễ rồi. Mong cho được một tí thì nó gì, nó có thể giảm bớt cái lượng máu, giảm bớt thì nó có thể bay được. Nhưng không ngờ nó bị bội thực và nó chết. Chúng sinh gì? Chết vì lòng tham. Con muỗi chết vì lòng tham. Mình thí cho nó, bảo mình rõ ràng nó bảo nó rồi, xua xua thổi thổi nó đi thôi. Thấy thì cái bụng có khá căng rồi, thôi đi đi. Nhưng không ngờ nó thì nó cố nó cắm thêm một chút nữa. Và khi nó không thể bay được nữa, nó rơi bịch xuống đấy. Mình chạy sang bên này với ý nghĩ là trải qua tiếng đồng hồ sau có thể nó bay được. Nhưng mình mải lễ Phật nhìn lại thì nó đã chết từ lúc nào rồi. Chúng ta có cái trường hợp vậy không? Con người chúng ta có không?
Có.
Do tham ăn mà chết. Và do gì? Do tham, tham rất nhiều thứ tham mà gì? Mà chết. Câu chuyện con muỗi tôi kể là có thật. Nhưng mà chúng ta thì cũng có những kẻ gì? Do tham mà chết thật. Đó. Còn tham cái gì tự chúng ta hiểu. Ai bây giờ đang tham cái gì? Tự chúng ta hiểu, tôi không thể gì nói hết được. Chúng ta đang tham cái gì? Nếu không muốn chết thì buông đi. Muốn không như con muỗi đó thì chúng ta phải tự buông gì? Tự mình buông đi. Đó. Đơn giản thế thôi. Công thức của tôi bây giờ gì? Theo Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Vạn duyên buông xuống thì chúng ta sẽ được tự do tự tại trong cuộc sống. Cứ tùy duyên thì chúng ta sẽ được tự do tự tại. Đó. Cho nên ở đây, Quán Thế Âm Bồ Tát tán dương khen ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một bậc gì ạ? Bậc đại sĩ. Sĩ đó là gì? Đó là gì? Là bậc tôn thắng, bậc đáng kính trọng ở trong nhân gian. Làm đáng có thể làm thầy cho trời người rồi. Nhưng ở đây Địa Tạng gọi là gì? Đại sĩ. Đại tức là gì? To, là lớn. Tức là gì? Đối với kẻ sĩ thì đây chính là một gì? Một kẻ sĩ lớn nhất ở trong nhân gian, cũng như khắp mười phương thế giới chư Phật. Đó. Cho nên đây mới gọi là gì? Địa Tạng bậc đại sĩ. Đây là cái lời tán dương của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Dùng hết lời mình vậy, gọi là cạn lời để tán dương một người bạn, một người đồng tu và một vị gì? Một vị Bồ Tát ở thế giới quái Nam Thiểm Bổ Châu này vậy, quái Sa Bà thế giới này vậy. Ngài nói là gì? Bồ Tát đấy là gì? Đấng đầy đủ lòng từ bi thương xót các chúng sinh mà hóa ra trăm nghìn muôn nước quốc tha hóa thân, nhiều như số vi trần. Các vị biết vi trần là cái gì không? Vi trần tức hạt gì ạ? Hạt bụi nhỏ li ti bay ở trên gì ạ? Chúng ta nhìn thấy cái đường bẩn nhá, cái ô tô nó bóng vèo ra một cái và gì, bụi mù lên, và mỗi một cái rất rất nhiều những cái hạt bụi đó. Trong kinh Phật gọi là gì? Vi trần. Vi tức là gì? Nhỏ. Trần tức là gì? Là bụi. Vi trần tức là hạt bụi gì? Hạt bụi rất nhỏ. Chúng ta thấy nó khói nó bốc lên đỏ mù mịt như vậy, đó chính là có hàng triệu hàng tỷ những gì, những vi trần ở trong đó mới tạo thành một đám gì ạ? Một đám bụi khi chiếc xe ô tô xe máy mình vừa phóng qua cái đường bẩn kia đó. Cho nên ở đây Ở đây nói gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài có thể thể hiện ra gì? Vô lượng các thân hình ở trong các thế giới gì, nhiều như số vi trần, tức là nhiều như hạt bụi đó, để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng đó được phá mê khai ngộ, sớm được quay về bến bờ giải thoát an vui. Bồ Tát Quán Thế Âm nói là gì? Công đức và lợi ích, thần thông cùng trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng chẳng xiết nghĩ bàn được. Ngài là một bậc Bồ Tát có đầy đủ công đức, thần thông và trí tuệ, không thể ai có thể nghĩ bàn được. Con nay nghe Đức Phật và mười phương Như Lai tán dương cùng khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng đây. Các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại, các Đức Phật vị lai cũng khen ngợi như thế, trải qua muôn ức kiếp, ngợi khen vẫn chẳng đủ. Đó, Bồ Tát Quán Thế Âm xác nhận rằng á, con nghe thấy gì? Các Đức Như Lai ở khắp mười phương, quá khứ hiện tại và vị lai, cũng đều tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng giống như Đức Thế Tôn gì? Ngày hôm nay tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi vậy. Nhưng tán dương khen ngợi gì? Mãi cũng vẫn chẳng thể hết được. Vì sao chẳng thể hết? Vì công đức và lợi ích của thần thông của Bồ Tát Địa Tạng rất là lớn. Cho nên trong vòng hơn 2 năm qua, gần 3 năm nay, từ khi chúng tôi thì hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, và cho đến nay phải đến gì? Hàng trăm ngàn người cùng đọc tụng bộ kinh này. Bộ kinh này in ấn xong chỉ phát miễn phí cho Phật tử thôi, không bao giờ bán. Các Phật tử thì phát tâm ấn tống kinh sách, và nhà chùa thì tại phòng thông tin của nhà chùa sẽ thay các Phật tử để đưa đến tận tay những người cần, những người thỉnh. Nhà chùa không tự đi phát. Đặc biệt kinh sách của chùa Khai Nguyên không tự đi phát, không tự đem cho, mà phải gì, ai thỉnh thì mới cúng giảng. Vì đây là cái gì, các Phật tử những gia đình họ thì có người thì muốn gì, muốn cứu khổ chúng sinh mà phát tâm ấn tống kinh sách, có người vì gì, muốn hưng long tam bảo mà ấn tống kinh sách, có người vì muốn gì, cầu siêu cho ông bà cha mẹ người thân mà gì, ấn tống kinh Địa Tạng này, có người thì muốn cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an cho gia đình, cho bản thân, cho nên á, ấn tống kinh Địa Tạng này họ bỏ tiền ấn tống. Vì vậy mà nhà chùa phải thay họ để cúng dường đến tận nơi cho tay tăng ni Phật tử, những người cần đọc. Nhưng chúng ta biết, các vị cứ nghiên cứu xem lịch sử Phật giáo Việt Nam, chưa có một bộ kinh nào in ra không bán, mà chỉ trong vòng 2-3 năm mà hàng trăm ngàn quyển kinh, trăm ngàn người đọc tụng như thế. Trăm ngàn người đã được một phần phần trăm dân số Việt Nam chứ nhỉ? Được chưa? Hay một phần nghìn? Việt Nam bây giờ là bao nhiêu? Việt Nam bây giờ là hơn 90 triệu đúng không? 100 là được 1 triệu chưa? Tôi rốt toán lắm. Tôi đi học thì sẽ rốt sợ nhất là toán. 1 triệu chưa nhỉ? 100 nghìn chưa được à? Được 1 phần 10 chưa? À, được 1% chưa? 1% rồi đúng không? Ấy, bên này thì bảo được 1%, bên này thì lắc đầu, tôi mới nghe ai? Khổ cái thân tôi. Mấy bạn sinh viên ở dưới kia ra nào, ai bảo được 1% giơ tay xem nào. 100.000 quyển kinh so với dân số Việt Nam bây giờ được 1% chưa, giơ tay. Các bạn sinh viên không giơ tay. Được 1/1000 chưa, giơ tay xem nào. Ô, sao cái hội trường này sao thì cứ như ba phải với nhau hết rồi nhỉ. Hỏi 1% cũng chẳng giơ tay, hỏi 1/1000 cũng chẳng giơ tay. Hóa ra cũng rốt toàn tập chứ tôi à. À, đều rốt với nhau, chơi với nhau lại ngon thế. Chả trách. Để ngồi chung một đạo tràng với nhau thế này. Thôi không nói 1% hay 1/1000. Nhưng đang nói gì? Chỉ trong vòng có gì? Gần 3 năm nay. Mà khoảng 100.000 quyển kinh Địa Tạng được in, và gì? In đến đâu hết đến đó. Thậm chí là hôm nay thì, nếu mà hôm nay mà có khoảng hơn 1.000 người, 2.000 người còn không có kinh mà tụng nữa. In đâu hết đó. Thậm chí kinh mình để lại để tụng thì Phật tử thì cũng đến thỉnh suốt, mà họ đến thỉnh là phải cúng rồi. Mặc dù trong chùa không còn thì cũng phải gì, cúng để cho họ tụng trước. Vì Phật tử có người họ đến đây, họ đến. Các vị biết có khi họ đi từ trong miền Trung ra đây, mục đích chỉ có xin một quyển kinh Địa Tạng này, không có gì hơn. Có người từ Lào Cai, Yên Bái xuống đây nghe giảng, chỉ mục đích chỉ xuống đây xin thỉnh một quyển kinh Địa Tạng, không có gì hơn. Đi xe hàng chục tiếng, hơn chục tiếng đồng hồ, mục đích chỉ đến thỉnh một quyển kinh Địa Tạng. Nghe giảng thì họ nghe giảng rồi. Hôm qua có một Phật tử nói thì đi từ hôm trước xuống đây, con đến đây là lần đầu tiên, có người nói lần thứ hai, có người nói để nghe giảng mà đến, chỉ thỉnh một quyển kinh thôi, về để đọc tụng. Nó cho nên, ở đây, nó là cái nhân duyên. Và cái quyển kinh này, cái bộ kinh bản quyền Bồ Tát Địa Tạng này, có những đoạn chúng ta thấy gì? Có những đoạn tôi không để nguyên như gì, những cái bộ kinh gốc ngày xưa, đặc biệt là đến ngày mai giảng, chúng ta sẽ thấy có một đoạn, có rất nhiều vị thắc mắc là thầy dịch đoạn này sai. Không phải sai đâu mà tôi đưa nó lên gì ạ? Tôi đưa cái đoạn đó lên trên đầu và cái đoạn đó, cái dịch chữ Hán, chúng ta biết dịch chữ Hán có thể đảo văn. Cái cách dịch chữ Hán có thể đảo gì? Anh đảo có thể, anh cho anh ở dưới cuối, anh có thể cho giữa hoặc cho lên đầu một chút. Nếu thấy nó gì? Nó hợp lý, miễn là cái ý của Phật không bị mất gì? Không bị mất đi. Sắp xếp lại làm sao đó cho nó gì? Nó hợp lý thôi. Vì người xưa dịch chúng ta biết là cũng có những chỗ gì? Có những chỗ nó sai với cái gì? Cái mạch văn chứ. Làm sao mà toàn thiện toàn mỹ được đâu? Chúng ta bây giờ cũng thế. Nhưng bây giờ cái văn hóa của chúng ta muốn đọc làm sao cho mọi người dễ hiểu nhất. Nó cùng với mạch văn nó gì? Nó xuyên suốt từ đầu cho đến giữa, từ giữa đến cuối. Mọi người dễ hiểu. Thì tôi gì mình không làm cho dễ hiểu mà cứ để cho nó gì? Nó khó hiểu làm gì? Mà cái bộ kinh này thì mục đích của chúng tôi hội tập là để cho gì? Ba căn phổ lợi, thượng căn, trung căn, hạ căn đều có thể. Có thể đều lợi ích cả. Các Phật tử gì? Không có trí tuệ nhiều, không có kiến thức lắm, nhưng vẫn có thể hiểu được kinh này Phật nói gì xuyên suốt từ đầu đến cuối để mà thực hành theo. Không cần phải gì nghiên cứu về triết lý ở trong đó lắm làm cái gì cả. Phật dạy thế nào chúng ta làm thế, y giáo phụng hành, đó là lợi ích rồi. Đó. Cho nên chính vì cái điều đó, xuất phát từ cái lâm tâm lượng đó, cho nên chúng ta thấy bộ kinh này in ra đến đâu hết đến đó. Và đặc biệt là gì? 10 người đọc tụng thì gần như gì? 7-8 người được lợi ích ngay trong cuộc sống này. Có những cái các vị nói đến nói với chúng tôi là nó vi diệu đến gì? Đến không thể mà lường được. Hôm nọ có tổ Phật tử ở đạo tràng Thanh Xuân Nam, ô tô Hòa Bình, hiện nay có đây không? Đến phô với thầy là gì? Có một trường hợp trước đây cũng bất tín Tam Bảo. Giống như mẹ của Bồ Tát Địa Tạng trong này này, thấy người ta đi chùa thường hay trêu hay chọc và hay gì hay nói kiểu như nói cạnh nói khóe. Nhưng sau khi ốm đau bệnh tật đó, nằm liệt giường liệt chiếu một thời gian khá dài á, thì khi đó thì sợ chết, muốn chết chẳng chết cho, nhưng mà thực sự họ vẫn đang sợ chết. Nói là muốn chết nhưng không phải đâu, nó không thể khỏe được nữa. Thì bây giờ đau ốm quá thì muốn gì, muốn cho chết thì chẳng chết cho. Bây giờ mời các Phật tử đến tụng cho thì mấy bộ kinh Địa Tạng. Bệnh ung thư giai đoạn cuối, mà đặc biệt là ung thư ở trong gì ạ? Ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư gì, ung thư tụy. Đến cái giai đoạn cuối nó mà gì, nó mà quả nó vỡ, nó di căn nó thì đau đớn gì khủng khiếp. Mà nó mà vỡ ra rồi thì mùi hôi thối phải nói là gì, kinh khủng. Mà trước đây thì trước khi chưa tụng kinh Địa Tạng thì cái vị này đau đớn là gì, vô cùng. Các Phật tử đến tụng kinh Địa Tạng ngày thứ nhất giảm ngay. Bộ thứ hai gần như không đau nữa. Bộ thứ ba tuyệt nhiên gì, không đau đớn gì nữa. Mấy ngày sau ra đi một cách gì, nhẹ nhàng. Giải thích thế nào? Ai giải thích được đây? Sự vi diệu ở đâu? Phải sự vi diệu ngay trong cuộc sống này. Nếu chúng ta thành tâm cầu nguyện gì, Bồ Tát Địa Tạng, cầu nguyện chư Phật gia trì, y giáo phụng hành, phóng sinh tu phúc, đọc tùng thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát này, Bồ Tát Địa Tạng này, sẽ được gì? Bồ Tát, như ở trong kinh nói không xa, sẽ gia trì cho người đó, khiến người đó gì bớt đau khổ, được an vui ngay trong cuộc sống này. Cho nên gì họ mới tin. Bây giờ tôi cứ nói thì tôi cứ đi giảng về Tây Phương, niềm vui Tây Phương cực lạc thế giới là như thế đấy. Nhưng mà cái nỗi đau, nỗi buồn của chúng sinh chúng ta ở thế gian này không gì, không thể giải quyết được. Có cầu sinh Tây Phương được không? Mọi người có tin có Tây Phương không? Không. Cho nên chúng ta càng trải qua sóng gió, càng trải qua khổ đau bao nhiêu, chúng ta đọc tụng bộ kinh này chúng ta thấy thì giải quyết được vấn đề khổ đau ngay trong cuộc sống này, cộng với niệm Phật để cầu sinh Tây Phương cho kiếp về sau, tức là cho kiếp gì, cho khi bán báo thân này á, là an ổn nhất, chắc chắn nhất, giải quyết cả vấn đề gì hiện tại và vị lai đó, giải quyết tất cả luôn. Cho nên tới đây ngày 20 tháng 6 âm lịch, tới đây là tròn 3 năm chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Hết 3 năm rồi, thầy còn gì muốn phát nguyện thêm 3 năm nữa, không biết chúng ta có theo hay không. Muốn phát nguyện thêm 3 năm nữa để làm gì? Vừa là để cho chúng ta gì? Học 3 năm chưa đủ, hành thêm 3 năm nữa cho gì? Cho sâu, cho chuyên. Đến khi nói thì gì? Nói về ở trong kinh Địa Tạng này, nói đến đâu chúng ta có thể làm được đến đó. Chúng ta áp dụng vào cuộc sống như là gì? Như là Hòa Thượng Tịnh Không nói là người áp dụng đệ tử quy vào cuộc sống. Chúng ta là một Phật tử, đây chính là đệ tử quy, đây chính là nền tảng vào đạo, đây chính là cánh cửa vào đạo, và đây chính là gì? Ngôi nhà rộng lớn, vô lượng vô biên để chúng ta gì? Vào đó để thực hành và để chiêm nghiệm, chiêm bái, khám phá và sống với nó ở trong đó, không có khuyết thiếu. Cho nên kinh này tôi mới nói đầy đủ dành cho cả ba căn, thượng trung hạ đều có thể lợi ích được. Thôi cứ để đến hôm nay thì dạo dạt thế thôi, cứ để cho đến bao giờ? Cho đến 20 tháng 6, tức là khóa tu gì? Khóa tu đó thì tôi mới lấy hết, viên mãn đó tôi mới lấy ý kiến đại chúng. Hôm rồi ở đây, có một vài tăng ni ở trong chùa nói rằng thôi, mọi người tụng kinh Địa Tạng, nó buồn ngủ quá, lên tụng kinh Địa Tạng các sư đại và số toàn ngủ với nhau hết, Phật tử cũng ngủ hết, cho nên là xin thôi, không tụng kinh Địa Tạng nữa. Và khi đại chúng nói, một số người nói như vậy, tôi bảo vâng, A Di Đà Phật, và thôi tùy duyên. Nhưng khi mọi người không tụng thì tôi gì? Tôi là vào thất tôi gì? Tôi tụng một ngày một, tôi phải tụng một ngày hết một bộ. Đại chúng không tụng thì tôi phải gì ạ? Vào tụng. Vì nơi đây là cái nơi gì? Nơi xuất phát điểm của gì? Của cái lời phát nguyện đấy. 3 năm. Mỗi ngày một bộ mà ở nơi này không làm được thì giống như cái tổng đài bị hỏng vậy. Cái tổng đài mà bị hỏng thì các vô tuyến và các đài radio có bắt được không các quý vị? Không bắt được. Đấy là gì? Ai là người làm nên tội? Tôi vậy. Cho nên đệ tử tôi gì? Không tụng thì tôi phải gì? Phải tụng. Mỗi ngày ít nhất cái ngôi chùa Khai Nguyên này phải có một bộ kinh Địa Tạng được đọc tụng đấy ở đây. Để làm cái gì ạ? Để cho cái trạm thu phát, cái tổng đài ở đây gì? Nó hoạt động gì? Luôn luôn hoạt động. Và nói gì? Mọi nơi đều có thể bắt được sóng của nó, đều có thể thấy được hình, đều có thể nghe được tiếng. Đó, và sau 3 năm, nếu chúng ta lại đồng thanh, tương ứng đồng khí tương cầu để nhất tâm phát nguyện 3 năm nữa, thì khi đó chúng tôi lại tiếp tục. Nơi đây phải là cái trạm thu phát sóng, hay nói nôm na là gì? Nơi đây là thủ phủ làm việc của Bồ Tát Địa Tạng. Tất cả từ nơi đây mà gì? Phân tân đi khắp gì? Khắp các nơi ở đất nước này, ở trên thế giới này, không có, không thể khác được. Phải như thế mới được. Các vị yên tâm đi, qua rồi. Bây giờ thì ở đây đại đa số tăng ni ở đây thì đã rất hoan hỉ tụng bộ kinh này trở lại mỗi ngày hết một bộ rồi. Và tôi có thể gì? Tôi có thể sáng thì tôi tụng một thời với các sư, trưa tôi đi làm và tối tôi về tôi tụng quyển hạ. Nhưng mà tôi vẫn yên tâm là ngày nào ở cái ngôi chùa này cũng được một bộ kinh. Một bộ kinh Địa Tạng, dù tôi tụng hay đệ tử tôi tụng hay một Phật tử nào tụng, thì cái nơi thủ phủ này vẫn có người gì? Người hoạt động để làm cho cái bộ máy gì? Cái tòa gì? Thu phát tín hiệu ở cái thế giới xa bà này từ đây mà gì? Mà phát rộng ra. Yên tâm rồi. Yên tâm rồi thì thôi, phát kinh đi thôi.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
ti so ha om ha 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 vun san mo ti so ha om ha 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 vun san mo ti